Sư Thích Ca Mâu Ni Phật và cùng với Phật tử của đạo tràng hôm nay thân mến. Hôm nay là ngày học tu của đạo tràng niệm Phật chùa Phước Linh của chúng ta. Thì sau giờ học tu giờ buổi sáng, chiều nay là giờ học pháp. Hôm nay sư sẽ giảng tụng chúng ta nghe bài pháp để sanh tân nhắc nhở tự chúng ta để học tu. Thì hôm nay có số Phật tử mới đó, chưa quen học pháp nhiều, Phật tử cũ lâu cũng đã siêng tu tinh tấn, thì sư giảng bài pháp này để cho kẻ cũ người mới đồng để nhớ và giác ngộ để sách tấn cùng nhau lâu tu. Thì bài học hôm nay sư gửi tự chúng ta với đề tài là tu tâm dưỡng tấn, nghe không? Thì nói về tu tâm dưỡng tánh á, ở đời ta thường nói lấy câu này để bào chữa bao che cho cái việc làm tu nó thấp kém của mình, không biết phát triển đi lên, mà ở ra nó tu tâm tu tâm không à, không biết tu tâm là cái gì, trên hở nó tu tâm ha. Còn nói dưỡng tánh thì không biết dưỡng tánh là cái gì. Đây là thì đạo Phật nói cho rõ, thì chúng ta là người tu Phật á, là chúng ta là tu tâm dưỡng tánh. Thì chỉ có người sống tu theo đạo Phật, theo đạo Phật dạy á, chúng ta biết tu tâm ra sao và dưỡng tánh như thế nào, và như vậy để được cái lợi lớn cho chúng ta. Mục tiêu của người Phật tử chúng ta xuất gia tại gia là đệ tử Phật á, là đến sự giải thoát và cứu cánh cái thành tựu là làm Phật. Và như vậy để ra cái tu làm sao để chúng ta được giải thoát, và phải tu như thế nào để chúng ta được thành Phật, hay là chúng ta phải dưỡng như thế nào để làm cho lớn mạnh lên những cái tốt nên, và cuối cùng được trọn vẹn đầy đủ qua thời gian nuôi dưỡng của chúng ta, giống như là gà đẻ ra trứng rồi cố ấp đến ngày thành con phải không? Gà con được mẹ kéo nuôi lớn thành gà trống gà mái sau này, cũng như cha mẹ nuôi Phật tử chúng ta lớn lên rồi cho vô chùa nghe kinh nghe pháp học tu để mình hiểu rõ cái tốt cái xấu, để mình lọc lừa cái bỏ và cái để nuôi dưỡng phát triển, để dần dần thành một người Phật tử, là một người con tốt, không có xấu dở như ngày xưa. Rồi tự mình phải phát tâm và cố gắng phấn đấu để làm sao để chúng ta lớn mạnh hơn trong cái đường tu của chúng ta, là thành tựu được cái sự cứu cánh mong cầu của người Phật tử mình. Thành ra sẽ nói đại cái như vậy. Thì mọi người biết rằng cái tu tâm dưỡng tánh của Đức Phật chúng ta đó, thì giáo lý nhà Phật chúng ta rất là quan trọng, rất là lớn lao, và nó cũng là một cái sự thực tế rất là rõ ràng trong là bốn cái từ chúng ta học là tu tâm và dưỡng tánh. Và như vậy thì đạo Phật là đạo tu tâm dưỡng tánh để làm gì? Mục tiêu của người tu đạo Phật là để là chứng quả và giải thoát. Và tự chứng quả thì mới được giải thoát, mà chưa chứng quả có giải thoát không? Chưa, phải mà đấy. Đó như vậy, mà tự phải là thi đậu, mà tự phải làm việc được, mà thi rớt làm gì được không? Phải là chưa thi, đâu đủ điều kiện, bằng chứng đâu để nói mình học tới đó, phải không? Thì ra mình làm việc không có được. Đó như vậy, cho nên chính từ chỗ này, người học Phật chúng ta là tu, học, để gì? Để chứng quả. Và cái chứng quả thì đồng ngay lúc đó chúng ta được gọi là giải thoát. Và như vậy giờ nay Phật tử đang tập tu, Phật tử chứng đạo chưa? Chưa. Giải thoát chưa? Chưa. Phải không? Và như vậy cho nên chúng ta phải cố gắng tranh thủ để tu làm sao để được chứng đạo và được giải thoát. Đó là mục tiêu của người Phật tử chúng ta. Hôm nay đạo Phật dạy chúng ta tu tâm dưỡng tánh. Thì vấn đề thứ nhất hôm nay thầy trò chúng ta bàn với nhau là vấn đề tu tâm là gì cơ đã. Là vấn đề thứ nhất, tu tâm là gì? Nó như vậy. Thì như sư nói hồi nãy lúc ban đầu, người đời thế gian họ không biết rõ đủ cái nghĩa của hai cái từ tu tâm. Rồi mình khuyên họ ăn chay, niệm Phật, giữ giới, quy y, rồi là gì? Là đến chùa nghe kinh nghe pháp, thọ trì và quan tay giới, hay là vô tu Phật hết chẳng hạn đi. Họ nói ôi tôi lúc nào cũng tu tâm hay không? Tôi tu tâm. Thì câu đó họ nói như vậy có nghĩa là mình vô chùa mình lại Phật, mình ngồi mình tu hay là mình ăn chay mình tụng kinh, hay là đi xuất gia làm nhà sư á, thì đó là tu tướng, tu hình thức, tu tâm nói giờ là họ hay không? Hay chứ, họ nói là họ hay mình đó, mình tu tướng, họ tu tâm mà, phải không? Đó, nhưng đâu ngờ rằng cái chữ tu tâm đâu phải nó đơn giản quá như thế. À, chữ tu tâm ở đâu học chúng ta là gì? Tu tức là gì? Tức là mình sửa, thấy không? Tu là sửa những cái tâm của chúng ta. À, những cái tâm chúng ta là sao sửa? À, sao sửa nó nghe coi. À, tâm hư tật xấu mới sửa, còn tâm tốt có sửa không? Không bao giờ, phải không? Đó, thật ra mình sửa là gì? Là sửa những tâm hư, à, những tâm không đẹp của chúng ta, à, thì chúng ta sửa lại. Đó, như vậy, tâm không đẹp sửa cho nó đẹp. À, tâm nó hư rồi sửa lại cho nó tốt. Thấy không? Giống như cái máy hư đó thì mình sửa lại cho nó xài được, nó không còn hư nữa. Nếu mà nó xấu thì mình làm sao để cho nó đẹp lên. À, đó là cái chữ tu. Tu là sửa. À, tu là trao, là dồi. À, tu sửa là hư sửa lại. Tu là dồi trao, là làm cho nó đẹp hơn. Thấy không? Đó, đầy đủ hơn. Ở như vậy gọi là tu. À, vậy thì mình tu tâm là gì? Là sửa cái tâm của mình, à, và trao dồi cái tâm của mình. À, đó là cái nghĩa rộng và lớn của chữ tu tâm, người tu đạo Phật của chúng ta. Thì từ đây á, phân tích ra từng mục thì xin ta nêu ra những cái điều cơ bản thôi, chứ nói ra thì không có thời gian nha, thì thời gian chúng ta không có được nhiều. À, như vậy, vậy thì thứ nhất là chúng ta tu sửa cái gì đây? Thì khi mà chúng ta bước vào đạo Phật á, mà có vấn đề tu sửa. Nếu mà chúng ta chưa vào tu đạo Phật, có gì để tu sửa không? Không có gì hết. Mình có thấy hư đồ sửa, có thấy sai đồ sửa. À, lúc nào cũng đúng hết đó. Nói như vậy đó, rồi ra mình ôm ấp những cái gì xưa nay mình biết được thì mình làm đó thì là đúng hết. Nói như vậy, giờ đang có gì đồ sửa. Nhưng khi bước vào đạo Phật rồi á, mình học được trí huệ Phật rồi, Phật có minh định rõ cái nào đúng cái nào sai. À, bây giờ mới biết mà sửa, phải không? Thì bây giờ Phật tử biết cái đúng cái sai chưa? Biết theo cái khả năng trình độ học của chúng ta, học cỡ nào thì biết cỡ đó, phải không? À, vậy thì biết cỡ nào thì chúng ta sửa cỡ đó. Đó như vậy, cho nên chính từ chỗ này, cái cơ bản đầu tiên ấy, là để tu tâm của chúng ta cho là gì? Là mình tu sửa những cái tâm. À, tâm gì đây? Ở đây sư muốn nói cái điều thứ nhất ấy, là gì? Là tâm tà kiến trong ta. À, đây là vấn đề mấu chốt đầu tiên nhất để xây dựng cái cơ sở căn bản để tiến đến con đường tu của người Phật tử chúng ta trở thành tu kết quả lớn. Tại vì chúng ta chưa vào đạo Phật, chưa quy thọ trì ngũ giới á, đạo tử chưa có nghe được các thầy phân tích rõ thế nào là tà kiến, thế nào là chánh kiến, phải không? Đó là xưa nay mình có cái quan kiến cố chấp theo cái phong tục tập quán, theo cái quan điểm xưa nay. À, những cái ý nghĩa về tư tưởng mà chúng ta cố chấp cho là đúng từ xưa nay, là phải từ xưa nay. Nhưng bây giờ khi học Phật pháp rồi á, qua trí tuệ của Phật phân biện giải thích, ta biết cái đó là sai, đúng với người chưa biết rõ, nhưng mà sai với người đã biết rõ. Phải không? Đó như vậy đó. Thành ra Phật tử thấy rằng một đứa bé ta còn nhỏ thì cái việc đúng là của đứa bé, nó bảo thủ. Nhưng mà những người lớn mà nhìn á, thì đó là việc làm nó sai, phải không? Nhưng cái giải thích cho nó biết rồi, nó mới không làm vậy nữa, và nó bắt đầu nó làm việc tốt đẹp hơn, làm theo cái mình, để tương lai nó sẽ được phát triển hơn, cái hiểu biết nhận thức hơn, và làm những cái lực lớn hơn và không làm sai nữa. Đó, vậy là nó có học. Thấy như vậy. Bây giờ hôm nay Phật tử đi vào chùa, tự biết bước vào chùa phải làm gì? Lễ Phật, lễ thầy, phải không? Cái thứ hai là gì? Bắt đầu là theo cái thanh quy trong chùa, đó, để mà tôn trọng giờ khắc tu hành. Cho đến cái giờ công phu tu phải làm sao? À, phải trang nghiêm đạo tràng. Rồi tới giờ cầu niệm Phật phải làm sao? Phải im lặng lo niệm Phật. Từ khi mà im lặng lo niệm Phật, Phật tử mới tự xử lý lên mình. Chứ sư là không biết này hết trách nhiệm rồi nè. À, bây giờ Phật tử ngồi xuống tự và xử lý lấy tâm của mình. Đó như vậy. À, rồi thì từ chỗ đó chúng ta mới chuyển hóa cuộc đời chúng ta. À, giờ vô chùa 5-7 lần sau nữa, quen chưa? Quen, mới bỏ thở phải không? Đó như vậy, rồi tập thành nó quen. Ngầu tu lúc đầu khó khăn, tập thành nó quen. Đó, quen thành gì? Là tự nhiên. Tự nhiên thì nó thành công, là chúng ta được cái sự an lạc do cái thành công cố gắng trong sự tu đó. Thế là bà tự lớn lên chưa? Lớn rồi, phải không? Tu biết đến mức độ rồi, thấy cái đầu tóc này nó bật biểu, nó không cạo quách cho rồi, cho nó mát mẻ. À, làm tập là bộ giống như sư đó. À, giống cái đầu không à? À, nhưng mà cái thân mình thì chưa. À, như vậy thì vậy thì đây chúng ta tập từng lần sửa từ từ, từ từ, từ từ. À, như vậy
Vậy thì trước nhất là sửa cái quan kiến trước cái đã. Cho nên trong bát chánh đạo Đức Phật dạy chúng ta là gì? Là chánh kiến đứng hàng đầu, phải không? Đó, trong cả tám cái phương cách để mà tu để chứng quả thánh á, thì cái kiến là nó là nặng nhất. Giải cái kiến được á thì chúng ta mới bắt đầu có sự suy nghĩ tốt. Còn cái kiến mà chưa giải được á thì sự suy nghĩ xấu vẫn còn. Mà suy nghĩ xấu vẫn còn rồi á thì nói xấu bắt đầu sanh ra. À, thấy không? Nó như vậy đó. Tức là chúng ta tạo nghiệp. Tại vì như vậy là cách sống chúng ta theo cái suy nghĩ là không tốt á, nó sẽ đưa đến cái tạo nghiệp. À, rồi cuối cùng chúng ta sẽ là đi vào luân hồi và đau khổ. Sang cái từ giả cõi đời này. Và như vậy coi mà gỡ được cái chánh kiến rồi thì đầu Phật tử nói theo cái gì, cái đúng, cái sáng, cái rõ. Rồi bây giờ Phật tử là suy nghĩ đúng, nói đúng, làm đúng, thì Phật tử kết quả gì? Hiện tại an lạc và tương lai dài thon. Bây giờ đó là bát chánh đạo là chánh kiến đứng ở đầu, chánh kiến tới chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, đến chánh niệm, chánh định nữa ha. Nói như vậy đó, ra theo thứ tự các pháp duyên sanh từ từ sanh ra. Nói như vậy cho nên đây thì trước nhất là tu sửa cái tâm tà kiến ở trong ta. Dạ, vậy là xưa nay Phật tử chấp cố chấp giữ gìn cái tâm tà kiến của mình, thì khi quy tâm bảo là thầy giảng rõ rồi, phải loại trừ ngay từ đó. Tôi bước vào chánh đạo được, Phật tử vẫn loại trừ là chánh đạo không bao giờ mà được thành công. Dù xuất gia hay tại gia, xưa tôi nói, thẳng là như vậy. Dù xuất gia hay tại gia, người tu lâu năm mà vẫn còn tà kiến thì cũng không bao giờ đạt quả giải thoát được. Dạ, mình ở chùa mình tu được có phước thôi. À, không làm ác làm tội nhưng mà còn gì, còn tà còn giữ cái này là chúng ta còn có tâm tà. Người Phật tử cư sĩ chúng ta cũng như vậy. À, mình nụy tam bảo rồi còn giữ cái này là còn tà, mà mình chưa chịu bỏ là còn tà. Mà cái tà kiếm mà chưa bỏ được thì cái tà cái chánh tư duy đâu sanh được. Thấy chưa? Mà chánh tư duy không sanh thì cái nghiệp chân chánh đâu có hành được. Thì đó nha, còn dính mắt còn kẹt, cho nên là phải bỏ, cho nên bất cứ giá nào cũng phải bỏ. À, Phật tử mới là nỗ lực để mà thoải mái nhẹ nhàng bước trên đường thánh đạo được. Nên Đức Phật ngày xuất hiện ra đời đó là biết bao nhiêu ngoại đạo chỉ trích Đức Phật, chỉ Đức Phật bác hết, bài bỏ hết những cái quan kiến sai của là mà trăm phái ngoại đạo, là trăm thứ là kiến chấp, mà gương lại có 62 kiến chấp mạnh nhất, thì Đức Phật cũng là thắng luôn. Và cuối cùng những người nào có trí tuệ nhận thức được những cái quan kiến Đức Phật á, liền bỏ những cái tư tưởng kiến chấp của ngoại đạo họ đang tu và theo Đức Phật làm đệ tử. Cho nên là mới tu theo là bát chánh đạo Phật dạy, thực hành cái pháp môn định để mà giải thoát và mà chứng A La Hán. Chứ nếu mà một kiền liên sát đạo Phật cai chiếc một kiền liên là ngài chuyên viên này vân vân, các vị đệ tử Đức Phật mà hàng lớn mà đã là gốc nguồn từ ngoại đạo á, nghe lời Phật nói mà không chịu làm theo, không chịu buông bỏ những kiến chấp sai về cái đạo của mình thì làm sao bước vào đạo Phật được. Thế mà không biết chuyển, không biết thực hành thì làm sao mà thành tựu giải thoát chứng A La Hán. Cho nên các ngài đó dám buông cái kiến chấp đó, kiến chấp về tôn giáo, kiến chấp những sai lầm gọi là tà kiến. Cho nên là ngài mới thực hành cái đạo của Phật được, là giữ giới thiền định đúng theo tinh thần tam vô lộ học. Cho nên các vị đã A La Hán, thấy không? Có các vị là có cái trình độ sâu dù quá khứ, tiềm trí năng nhảy bén. Đức Phật nói qua rồi, các ngài vừa quan sát trong giây phút tức thời liền là xả bỏ tâm cơ rốt chứng A La Hán liền nhanh không? Như vậy có vị là vô tư từ từ thời gian 5-3 tháng 2-3 năm rồi mới đắc A La Hán. Như vậy thì Phật tử chúng ta cũng thế thôi, người xuất gia tại gia đệ tử Phật trong cái thời hôm nay cũng như các vị đệ tử Phật ngày xưa vậy. Mình dám buông bỏ mạnh thì mình thành công lớn, và buông bỏ từ từ thì thành công ít ít. Phật tử mà không dám buông thì vẫn còn nguyên vậy thôi. Mà giờ hình thức Phật tử là người đệ tử Phật nhưng mà vẫn còn nguyên những cái tà kiến. Vậy thì là bề ngoài lớp áo là đệ tử Phật, thì bên trong chúng ta đầy cái tà kiến. Đầy cái tà kiến, Phật tử đấy chứ. Nó như này nó giống như ở ngoài cái thân tướng là khỏe thiệt mà ở trong nó đang bị siêu vi gan. Hay là bị lũng phổi. Hay là bị gì đó trong cơ thể nó banh tanh bành té bẹ cái ngũ tạng rồi. Nhưng bề ngoài là mình thấy khỏe thiệt tại bộ dưỡng tốt. À, nó như vậy, nhưng mà thật sự cơ thể chúng ta nó là quải rồi, nó sắp sửa đi rồi. Thấy không? Hay là bề ngoài chúng ta là mặc quần áo đẹp thiệt, mà tự ngồi xe hơi bóng lỏng đó nha, nhưng mà thật sự ở trong trọng là đang đi nhà thương đó, phải không? Mặc đồ đẹp á nhưng mà đang đi nhà thương đó. Là trời chết, phải không? Nó như vậy đó. Có người nằm trên điểm muốt kim đan, quần áo rực rỡ nhưng mà thở từ phê một chờ giờ du hồn. Tại không thấy rõ chưa? Còn cái người kia họ nằm trên cái giường tre, nhưng mà ngủ ngáy khò khò đó. Thôi, hai cái khác nhau phải không Tử? Tức là bề ngoài đẹp nhưng bề trong nó hư rồi. À, ở cái bề ngoài tuy là không đẹp lắm nhưng là bề trong vẫn tốt. Thấy chưa? Thành ra người tu Phật chúng ta là gì? Là sửa bên trong chứ không có sửa bên ngoài. À, hay là phải sửa cả hai. Phải như vậy. Cho nên ở đây sự tu sửa đây là gì? Tu sửa cái tâm tà kiếm trong ta trước. Là những cái gì gọi là tà kiếm này? Đây là những phần sẽ đưa ra vào tử học nghe. Thứ nhất là thờ cúng sạc. Thứ nhất là thờ cúng sạc. Tại vì cái tín ngưỡng nó cho biểu lộ cho ta thấy cái sự giác ngộ của con người. Người tu xuất gia cũng như người tu tại gia. Và tự thờ cúng cái thế nào ta nhìn thấy ta biết được mình tu tới đâu rồi. Mình tu cái dạng tín ngưỡng để mình tu cái dạng là giải thoát. Thế là như vậy. Và tự thấy rằng cái đạo tràng nào mà thờ cúng đơn giản chừng nào là các vị trụ trì ấy đó thì sống bên nội tâm nhiều hơn. Còn đạo tràng nào mà hình thức nhiều chừng nào là cái vị trụ trì đó hay là cách lối sống tu ở chùa đó về hình thức bên ngoài nhiều hơn. Vậy rõ chưa? Nói như vậy đó. À, hình như từ hồi Đức Phật ta đâu có cúng kiến cái tùm lum đâu, đâu có thờ nhiều, phải không? Vị thờ chính nhất là ai? Hồi đó thì Phật còn ở hiện thế thì chỉ có Đức Phật ngồi giữa đó và được tứ chúng là chiêm ngưỡng rồi là đảnh lễ Đức Phật hiện tiền. Rồi khi Đức Phật nhập niết bàn rồi ai? Tượng Phật, phải không? Sau đó có những Bồ Tát vân vân. Như vậy thì cái những cái sự cúng kiến khác ngoài vấn đề gọi là hướng đến cái sự giải thoát giác ngộ thì chúng ta không có xài nữa. Nhưng mà qua cái dân tộc tính của mỗi nơi mỗi khác, cho nên cái sự cố chấp giữ gìn cái lễ cúng kiến là các vị mà chúng ta tôn kính thờ phượng đó, mình chưa dám bỏ, mình chưa dám bỏ theo Phật, nhưng mà chưa dám bỏ những cái mê tín tà kiến kia. Vậy là Phật tử đi gì? Đi dò trước bước, dò sau lui lại, phải không? Nhúng tới lùi lại, nhúng tới lùi lại, rồi có tới được bước nào không? Không, có nghĩa là dậm chân tại chỗ, mà càng dậm càng gì? Càng lún. Thế nhưng mà ta phải bỏ cái giò này, tự mới đảnh ra bước tới cái giò, bước tới bước nữa. Còn giờ chân bước mà chân sau vẫn còn yếu lại thì là không có tới được đâu, phải không? Và tới cửa ngõ chùa bước lên rồi mà bạn thử cứ càng ghiềm nó hoài chưa vô. Nhiều bạn thử có vô đây được không? Không, bạn phải bỏ ngoài cửa ngoài đường đi, dù đẹp dù cho là vui cả nào bỏ đi đặng vô chùa tu bữa nay. Vậy thì giọng mảnh bước vào chùa chúng ta mới được cầu tu hôm nay, thấy chưa? Cũng như vậy. Cho nên cái những cái tà kiếm chúng ta phải bỏ đi. Trong đó có thờ cúng sai. Thờ cúng sai là thờ cúng gì? Người tu Phật tử rồi mà còn thờ ngũ hành, thờ các vị thần, đó là thờ cúng sai. Thì thấy cái chùa mà có miếng ngũ hành á, mà tự biết tại sao không? Tại vì gốc thầy tu thầy chủ trì đó là có xài bùa lỗ bạc, là không có thờ ngũ hành. Hai miếng ngũ hành hai bên là có cái gốc nha, gốc hồi xưa, gốc cái gì mà ở đầu tiên cái chùa đó đó, nó tác tạo hai cái miếu hai bên ở cổng chùa đi vô. Đó là miếu ngũ hành. Coi như vậy. Và nếu mà thờ ngũ hành á thì có thể có cúng gì? Cúng heo, phải không? Tới kỳ múa bóng. Cái đó là tà chánh, tà đó là thần đạo. Vậy thì các vị mà tiền nhiễm trụ trì cái chùa này trước đó có xài bùa lỗ bằng, tức là mình nếu được để luyện bùa được mà đính ứng ta thì phải thờ cúng ngũ hành, tức là mình hướng về ngũ hành, theo ngũ hành thì ngũ hành mới hộ mình ta luyện bùa mới thành công. Và mỗi lần chúng ta bắt đầu phun bùa phun phép á là chúng ta đã kêu réo ngũ hành. Vậy là bạn tử là bỏ Phật rồi, thấy chưa? Đã thờ cúng quỷ thần. Thế giới nó như vậy, ta người chân tu đâu có xài bùa chú. Cho nên cái vấn đề thứ nhất á, quy Phật là không quy tà ma quỷ thần. Thế chứ, suốt đời chỉ có biết Phật mà thôi. Người quy Phật ở đời, còn ở trong nhà thì ông bà cha mẹ tổ tiên, vậy là không có nơi cúng thứ ba. Như vậy quỷ thần mình đã sai rồi, mình mới trở về với chánh đạo, là về với Phật. Thế chứ, đó như vậy. Còn bây giờ quy Pháp là không có tà kiến mà tính dị đoan. Vậy như cúng kiến sai, không phải cúng kiến của đạo Phật, phải bỏ. Thấy không? Đã có tập tục siêu quen nhưng mà nó không đúng với đạo Phật. Thế nên bước vào cửa đạo Phật rồi phải bỏ. Còn dưới mắt là không được, ở dưới mắt là Phật tử sai. Thấy chưa? Đó như vậy. Cho nên ở đây thờ cúng sai là thờ các vị thần. Ở trong nhà Phật tử chúng ta thờ thần Quan Công, thấy không? Thờ bà Cửu Thiên Quỳnh Nữ, thế là sát, hay là tổ cô và chú sứ, thấy không? Đó, nói chung các vị đó là các vị thần. Các vị thần đã quy tam bảo rồi là không thờ cái ngựa nữa. Các bạn tự đem vô chùa bà, chùa ông gửi đi, không lỗi làm gì hết. Tự đưa đi mấy bà, mấy ông còn mừng nữa. Tu Đô Giá ở đây, nhà thờ Phật Bồ Tát Tu Đô Giá ở. Ở đây không có Phật Bồ Tát nào mà thiên ngữ ở nhà mà các vị thành giá ở đâu mà tỉnh. Ngay mà tử mà thọ tam quy ngũ giới rồi đó, tự bước vô nhà là Quan Công Thánh Đế là Cửu Thiên Quyền Nữ Thánh Anh La Sát Tổ Cô giờ đã đi ở trên rồi, Quán Hồ Quán Giới đi trên rồi, thấy mình vừa nhấp nháp từ xa là hơi giọt rồi. Tại vì bây giờ là Phật tử về thì là hộ pháp về, hộ thành hộ giới về, ba mai vừa thành hộ pháp hộ giới rần rần theo hộ chúng ta. Vậy chúng ta bước vào cổng nhà mình là ngạ hầu quan sát được quay thần cứ bằng là vô cùng là kỳ diệu của các vị thần hộ pháp hộ giới. Vậy thì các vị thần kia dám ở đó không? Dọn hết. Cho nên cái bàn thờ chúng ta trống rỗng chứ không ai chứ, đừng cung ký vô công mệnh đó. Cho nên là cái nguyên tắc là tự lại đem cái gì đó vào chùa gửi. Ở trong nhà chúng ta là người cư sĩ Phật tử, giữa thờ có thờ Phật Bồ Tát ở trên giữa nhà, và ở dưới đó là cụ quyền thân tổ ông bà cha mẹ, ngoài ra không còn ai nữa hết, phải không? Thấy rõ chưa? Vậy này là sư giảng rất rõ khi truyền giới tiểu rồi, và thầy nào mà truyền giới cũng phải giảng y như vậy hết, chứ không giảng khác được. Thầy giảng khác được mà tránh né cho là mé mó. Mà mó rồi đó trời, sao thầy còn truyền giới ở đâu nói chỗ này đâu, cho nên con thờ được. Vậy là ông thầy ông né, ông sợ Phật tử buồn, sợ mất lòng, tại Phật tử còn mê tín, nghe thầy đâu dám đụng tới mình, còn sư quá là không có sợ ai hết. Đã không truyền giới rồi thôi, truyền giới nó rõ ràng. Chứ là mai mốt ta nói đệ tử sư quá là mê tín gì đó, phải không? Như vậy đó, thì ra đó là lỗi của sư. Lỗi của sư là truyền giới mà không nói rõ. Nói như vậy, cho nên là vấn đề cúng kiến với vị Phật có lưu ý chỗ này. Ở đây ở nhà ai còn thờ thần không? Còn không? Đến tình ta. Có thì phải đem dẹp đi. Gửi đi vô chờ đình miếu đi. Chứ đừng có thờ, tới thờ kết quả. Mà nếu mà tử còn thờ là mà mới tử ta thắp nhang lễ cúng. Mà nếu mà tử thắp nhang lễ cúng là tử bể rồi. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng mà tử không còn gì hết. Vậy là mà tử không còn tư chất thật của người Phật tử thuần khiết là mà tử chân chắn nữa. Mà tử bỏ Phật, bỏ Pháp, bỏ Tăng đi về với quỷ thần. Thế chưa? Đó, ra mà tử sai chưa? Thời khi mà họ tâm quy định quý giới thì ông thầy truyền rất rõ là suốt đời không có thể quy thiên thần quỷ vật được không? Mô Phật được. Rõ ràng là ta như vậy đó. Thì ví dụ mình sẽ hỏi nè, giờ bước vào cái cửa trường trung học không mặc quần xà lõn nữa, mặc đồ tay thúc lưng, mặc áo dài được không? Dạ được. Nhưng mà vô trường trung học rồi còn thỉnh thoảng mặc quần xà lõn vô chùa học, vô trường học ai cho vô không? Cho vô. Trời, vô trường trung học là người lớn rồi mà quần tây bỏ áo vô thùng đàng hoàng, con gái này mặc áo dài rồi mà tử thấy không, nó trang nghiêm lịch sự, đi lớn rồi bây giờ đòi mặc cái quần xà lõn kiểu hồi xưa, vô trong đó còn bỏ trái banh đánh thẻ vô trong giờ trong tập chờ giờ muốn thẻ được không, nhảy dây được không? Không, lớp lớn lo học lo tu lo học để mà thành tài cho còn chơi lúc còn nhỏ nữa, phải không? Nó khác rồi. Bây giờ mình quy Phật làm đệ tử Phật là cái chuyện xưa bỏ dễ dùng, chưa chịu bỏ. Lý do tại sao? Tiếc. Đạo hiểu rõ chưa? Cái dòng họ tiếc là dòng họ là chết sạch chứ. Tự ra không? Dòng họ tiếc là chết sạch chứ mà. Mà họ tử còn tiếc chi vậy? Thấy rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên là không có thờ cúng các vị thần ngũ anh. Thứ hai nữa, giờ nói những điều tin ngưỡng đạo Phật chúng ta, đừng thờ quá nhiều Phật trên bàn thờ. Phật nào cũng đem về, Phật nào cũng đem về chứ. Nhiều khi vô nhà họ tử Phật ơi là Phật, thấy không? Thấy nào Phật đẹp đưa lên, Phật đẹp đưa lên nè. Đến chùa nào thấy Phật đẹp thỉnh về, để đâu? Phật không lẽ đi trang trí giống như hình mấy nghệ sĩ, mấy tài tử treo nơi bên hông nhà cửa sổ đang coi, đâu phải như vậy. Phật là phải treo giữa nhà chứ không có treo chơi, hiểu rõ chứ? Như chỗ tôn kính ở trên đầu của mình chứ không được treo làm cảnh. Tài tử mà đem Phật làm cảnh là giống như vậy, giống như cái tượng này kia nọ làm cảnh chơi, có lỗi rồi. Phật là tôn nghiêm để ta thờ cúng kính trọng lễ bái, cho nên làm cảnh chơi. Mà tự đem Phật làm cảnh là mà tự đồng quá ông Phật với những cái cảnh rồi. Ví dụ giờ ngay cái cảnh đó là xung quanh là con ngựa, con chó, con heo, con gà, con dê, có ông Phật đang ngồi ngay giữa. Thấy không? Vậy là ông Phật làm cảnh rồi chung với chó, ngựa, trâu, dê. Thế tục với ông Phật thấy không? Đó thì đó là không hay. Đó là một vị mà trang trí như vậy là thiếu lòng kính trọng Đức Phật. Phật có tôn thờ ở nó trong chùa để ta thờ cúng lễ bái, chứ Phật đem ra ngoài đó là chết ai lợi chiếm ngưỡng nó mà tỉnh, ai đi ngang ngó ngang còn không ai lợi Phật ở đâu? Tại vô chánh điện là lại Phật đây không à? Thì đa phần là này cũng buồn chết. Phải là nữ à, như vậy cho nên Phật có thờ chỗ tôn nghiêm. Nhà Phật tử thờ Phật chỉ một ông, hai ông, ba ông là tối đa, không được quá ông nữa là bốn ông. Nói ba ông là gì? Là Tam Thế Phật, là ba ông. Phật tử nhớ nhớ cái tục ngữ này, tức là Tam Thế Phật. Tam Thế là ba đời, ba đời Phật. Nếu bạn thờ rộng thì thờ ba đời Phật. Quá khứ đại diện cho vô lượng Phật quá khứ, là ai? Là Ai Di Đà. Hiện tại Phật giáo chủ Thích Ca Mâu Ni. Tương lai Phật giáng sanh là Di Đà. Đó là Tam Thế Phật ba đời, hiểu không? Đó, Di Đà bên đây, Thích Ca, rồi là Di Lặc tương lai. Đó, thấy rõ chưa? Còn nếu mà tu tịnh độ thì thờ vậy là đủ rồi. À, một là riêng một phần là Phật A Di Đà. Hai là gì? Là Tam Thánh Tây Phương. Tam Thánh Tây Phương tức là gì? Tam Thánh Tây Phương là ba vị đại thánh Tây Phương. Vị đại thánh lớn nhất là gì? Là Phật A Di Đà. Thứ hai là Quán Âm. Thứ ba là Đại Thế Chí. Đây là Tam Thánh Tây Phương. Tại vì ở tu tịnh độ là mong cầu gì được đạt Tây Phương, lúc nào cũng là chiêm ngưỡng và dung nhan ba vị là đại thánh này. Một là Phật, hai là Quan Âm, ba là Đại Thế Chí. Đó, để lúc nào cũng nhớ đến Tây Phương, nhớ đến hình dáng của ba vị này, để lâm chung mình sẽ được ba vị này tiếp rước. Đó, để cho cái sự mong cầu, cái sự là giao cảm chúng ta với Phật và hai vị đại Bồ Tát là thường xuyên nó có sự giao cảm nhiệm màu với nhau. Đó như vậy. Còn bây giờ nếu Phật tử chúng ta không có điều kiện để thờ rộng rãi thì một vị Phật A Di Đà được rồi. Còn nếu Phật tử không có thờ A Di Đà thì Đức Quán Thế, Quán Thế Âm. Đó là như vậy đó. Nhưng ở nhà không được thờ địa tạng, nên nhớ. Ở nhà là không được thờ địa tạng. Địa tạng là thờ ở chùa cho các em ở nhà. Hiểu rõ chưa? Nên đừng có thấy đẹp quá thích về nhà thờ nha. Ở nhà không có thờ địa tạng nha, cho nên trước à. Rồi ở nhà chỉ có là các vị Phật, Bồ Tát. Chứ là địa tạng có cũng Bồ Tát vậy, nhưng mà Bồ Tát địa tạng là thờ ở chùa, chứ không ai đem về nhà thờ bao giờ đâu mà tử. Phải không? Đó như vậy. Vậy nhớ nha, cho nên mình mà trang nghiêm cái chỗ cúng thờ đó, hai cái vị mà không đúng đó, người ta đặt vô là người ta hỏi mình tại sao ở nhà mà dám thờ địa tạng. Phải không? Mình trả lời sao đây? Nói như vậy đó. Thành ra Phật tử cái thờ Quan Âm, cái là Đức Phật, tâu vân, ba vị Phật đó. Nói như vậy, đó là suy gợi ý thêm một điều đó để lưu ý. Rồi khi mình thờ cúng á là Phật riêng. À, còn nếu mà nhà Phật tử có thờ gì khác là phải biết cái vai vế đàng hoàng của mỗi vị. Nếu mà Phật thờ chung Bồ Tát thì tượng Phật phải lớn hơn tượng Bồ Tát còn chút xíu. Để rõ không? Đó, Phật ở giữa thì hình là khuôn lớn hơn, còn Bồ Tát thì hai bên nhỏ hơn, chứ không nên bằng nhau. Tại vì như vậy đó, cũng như là sư thì lớn, mấy đệ tử thì nhỏ, nam nữ đứng hai bên sư là nhỏ hay lớn? Đệ tử là nhỏ hơn thầy rồi, Bồ Tát là nhỏ hơn Phật. Cho nên ta nhìn ta biết ông lớn đâu mà nhỏ. Phật ở giữa là hình lớn hơn, Bồ Tát là nhỏ hơn. Đó như vậy. Cho nên mà tự thấy mà các vị cái hình mà Tam Thánh Tây Phương đó, rõ ràng mà tự thấy là Đức A Di Đà trước lớn hơn, phía giữa lớn hơn, toàn sen lớn hơn, tướng cao hơn, bự hơn, phải không? Còn các vị Quán Âm, Thế Âm, Bồ Tát với Đại Thế Chí thì toàn sen nhỏ hơn, cái tướng dáng là nhỏ hơn, là thấp hơn, thấp hơn cỡ ngang tay của Đức Phật, phải không? Hoặc là ngang vai chân bằng ha. Đó như vậy. Thành đó là cái tôn trí mà nói lên cái lòng tôn kính của một người đối với là các vị Bồ Tát cái vị Phật đó. À, khi mình chân từ Phật lên rồi, ta nhìn thấy ta biết là biết cái tâm của vị chủ nhà này hay là chủ trì ở cái chùa này. Đó như vậy. Đó như vậy. Thì đó là cái lời thứ nhất là tu sửa tâm tà kiến trong ta, thờ cúng sai. Thứ hai là cúng giái theo tà đạo và mê tín dị đoan. Phật tử biết cúng giái theo tà đạo mê tín dị đoan là gì? Là Phật tử giết vật để tế lễ thần linh, để cầu xin cho mình được bình an, mạnh khỏe, được ban phước lành. Đó là mình tế lễ cúng giái thần linh. Đây là hồi xưa Đức Phật mà chưa có mà hiện ra đời, và Thái tử Sa Ta tu chưa đắc đạo hay là đắc đạo rồi, thì ở bên Ấn Độ hay là nó trên thế giới thế gian, khi mà những người mà chưa có giác ngộ đạo Phật á vẫn còn mang cái sắc thái là cúng kiến để cầu xin kiểu này, tại vì họ nghĩ rằng thần linh là tấu thắng. Thế nên mà thần linh có ăn chay không? Có ăn thịt ăn chay không? Thần nào cũng ăn thịt ăn mặn không à? Ăn thịt không à, phải không? Thịt trâu, thịt bò, thịt heo, thịt dê, thịt gà, thịt vịt. Đó, thành ra mà ta mới giết hại sanh vật để cúng tế thần linh. Để làm gì? Cúng tế là để xin. Xin gì? Xin để được hộ giúp cho mình tiêu trừ tội lỗi, được phước lành mà mình mới cúng. đã như vậy cho nên đó là sai. Tại vì các thần là các vị ở trong cái cõi giới là gì? Cõi giới thật sự nói đọa thì không phải là đọa khổ, mà chỉ hưởng chút siêu phước vì trung quân ái quốc thác thành thần. Nhưng vì nghiệp tội quá nặng cho nên không được làm con người lại, ta mà làm thần mà thôi. Ở cái thân thần, ở cõi giới thần không có thân với con người, ở cõi giới đó không có nghe Phật pháp, không có tu được nữa. Bản chất lúc sanh tiền là đấu tranh hơn thua chém giết, thì khi ở trong cõi đó vẫn mang cái tâm chất đó, được luôn ganh tị và tiền để đấu tranh với nhau trong cõi vô hình. Đó là cảnh giới chư thần, hiểu chưa? Ở như vậy còn ai mà làm con người được, mình được là quy Phật pháp là cái phước của mình, hay là con người mà được quy Tam Bảo rồi là trên các vị thần. Phật tử mà chưa quy Tam Bảo á, là người dân bình thường thì nhỏ các ông thần, giống như dân mà nhỏ các tướng quan rồi, hiểu không? Còn khi Phật tử làm con người mà Phật tử quy Tam Bảo rồi là Phật tử lớn mấy ông thần. Nói lớn mấy ông thần nghe, phải nói lớn mấy ông quan bây giờ nghe, tôi nói cho rõ ràng nghe. Mấy ông thần chết đi là nó xuống cảnh giới thấp hơn con người, thế nó như vậy đó. Còn hôm nay mình làm con người mà mình được quy Tam Bảo là bước vào chánh đạo, mình lớn mấy ông thần, vì mấy ông thần là người đã chết, à, được đi vào cảnh giới thần, hiểu không? Sư Đông Thích chỗ đó rõ ràng nha. Còn mấy ông quan bây giờ là mình nhỏ hơn, dù cho ông sư cũng nhỏ hơn nữa, hòa thượng cũng thua mấy ông quan nữa. Bây giờ tại vì hiện tại ta là quan ta lớn hơn tại vì có địa vị trong xã hội đối với con người trong xã hội đó. À, còn chúng ta nói về đạo đức á, thì chúng ta quy Tam Bảo Phật pháp tăng, chúng ta hướng về chánh đa bảo mình tu để tương lai mình giải thoát, cho mình trang bị thân mình hôm nay bằng giới của Phật. Cho nên về cá nhân mình tu là mình hướng về cái tương lai, còn hiện tại mình là công dân trong quốc độ nào mình cũng nhỏ hơn mấy ông quan vua đó hết. Thì đó chưa, nó như vậy đó, chưa nói đâu rõ ràng được đấy. Mình tu mình lớn hơn mấy ông quan phải vậy, nhỏ hơn à, nhỏ hơn là nhỏ theo cái gì, cái cuộc sống ở xã hội. Nói như vậy rồi cúng giáng theo tà đạo mà tính dị đoan nghĩa là gì? Là cúng giáng theo giết hại sanh linh để cúng tế quỷ thần thì sẽ nói nãy đó, đó là sai. Là Đức Phật nói rằng Phật không có bài bác vụ cúng tế, nhưng cái cúng tế mà gọi là gì? Sát sanh làm đau khổ chúng sinh khác để cúng giáng quỷ thần để cầu cho mình được an vui, chuyện đó Phật không chấp nhận. Mình làm người ta đau khổ mà cầu cho mình cái an lành là chuyện đó không bao giờ có được. À, còn các vị thần lại ăn giết hại sanh mạng, kêu người ta giết hại sanh mạng để cho mình, để mình ăn, để ban phước cho người ta, vị thần đó không phải là thần chân chánh, phải không? Miếng ăn của mình bằng cái tổn hại sanh mạng gia khác, bằng cái tinh nịnh hót của người cúng kiến đến với mình, thì ông thần đó, ông thần nó không chân chánh. Giống mấy ông quan hối lộ, phải không? Quan hối lộ là gì? Ta lại ngọt ngào đưa bao thơ, cái chuyện gì cũng được, phải không? Còn nếu mà không có đưa là dứt khoát không khó làm khó khăn. À, nó như là tự ăn là quan không thanh liêm. Bác Hồ dạy là cần kiệm liêm chính trí công vô tư, nguyên tắc là cái sống mà theo mà luật pháp nghiêm minh đó, người thực hành cái công vụ của nhà nước đó, là như vậy đó mà tự. Nhưng mà mỗi người mỗi ý mỗi khác, thấy chưa? Đó cho nên có người như thế này, người như thế kia, mình mới nói là cuộc đời đó như vậy đó. Cho nên là nơi đây là cúng kiến theo ngoại đạo tà giáo là giết hại sanh linh, cúng tế quỷ thần để cầu xin gian giái xin xỏ cái gì đó là sai và không chấp nhận, phải không? Thứ ba là cúng kiến tà kiến mê tín dị đoan, đó là những cái mà cúng kiến mà ta hỏi không biết được trả lời, mà cầu xin cái bình an phúc lạc mà cái nhân không rõ, cái quả không nói ra được, thành ra cái chuyện đó là mê tín và tà kiến. Vậy thì đó là cái gì? Thì nói nhiều quá rồi, nói nữa mắc cỡ miệng lắm. Nhưng mà lúc nào mà tôi cũng vẫn làm là vẫn làm, không bỏ không làm là không được. Thế nói như vậy, đó là gì? Là cũng sao cũng hạn sinh sanh mới quẻ tâm tai một cách. Đó là gì? Đó là ta kiến rõ ràng, mê tín rõ ràng, mà không làm là không được. Thế nhưng mà ai làm được đó là ngon. Ai làm được là dứt khoát được cái ta kiến mê tín rồi. Và nếu mà bỏ không được á, mà vẫn còn hoài là tự vẫn còn ta. À, đó Phật tử cúng kiến mấy chục ngàn bạc mấy ông thầy quỳ cũng chết, là cầu cho mình được phước lạc bình an giải tai giải nạn ở năm mới, chuyện đó có lý không? Đài đọa mấy thầy quỳ cũng chết, cái tổ phước mình rồi, gian giái không đúng chỗ, tốn tiền uổng. Thì nói như vậy đó, thầy Phật tử mãi giờ phóng sanh cúng dường Tam Bảo, thầy làm những phước lành giúp đỡ người nghèo khổ, hầu hướng để giải nghiệp giải quan để có phước lành, hay hơn không? Thực tế rõ ràng, mặc dù là nói là muốn gãy cái lưỡi luôn, nhưng mà tết cuối năm vẫn làm là làm. đầu năm vẫn cúng là cúng rần rần rần. Thầy thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Đó là mê và tà ha, mê tín và tà kiến. Vì chánh kiến hay giác ngộ là nhìn thấy người Phật tử là biết liền ngay bữa đó có là lại bái gian sinh kiểu đó hay không. Nếu có là vẫn còn tà, mà nếu mà còn tà là Phật tử tu không giác đạo. Thì nói cái này là rõ ràng tự nghe Phật tử còn tâm niệm tà kiến là Phật tử tu không giác đạo. Chứ qua niệm gà tà còn thì là chưa giải thoát được cái này, thế làm sao mà đắc đạo được? Thế nha, phải gột sạch cái tư tưởng trước. Đó, Phật tử mới là hành trì theo lời Phật dạy mới thành công. Gột sạch cái đầu tiên, thực hành là vấn đề thứ hai. Mà không chịu gội, không chịu gột sạch. Bây giờ thí dụ Phật tử nghe nè, chút nữa thì về đám cưới, đám dỗ, mặc đồ mới, mà mình mày dính xịn không mà không chịu tắm, mặc đồ mới được không? Cố cưỡng mặt chăng nữa đi thì nó cũng không xịn. Tại nó dơ, nó vẫn là dơ. Thế như vậy, tại sao mà tự phải về tắm rửa sạch sẽ, xong rồi đó là chúng ta mặc đồ mới, cái đầu mới đi vô ngồi tiệc ngồi ăn và dầu thước qua thơm phức. Tại mà tự, rõ ràng chứ. Chứ nó như mà tự suy nghĩ là hiểu rồi. Ta phải gột sạch những cái tư tưởng tà kiến này nè, thì chúng ta mới là chánh kiến của Phật nó xen vào trong chúng ta được, ngự trong lòng chúng ta được. Còn cố chấp mà giữ về hoài thì chánh kiến Phật sao vô nổi? Thấy không? Mà chánh kiến Phật không vô được thì làm sao mà hành trì chánh nghiệp? Mà chánh nghiệp hành trì không được thì làm sao đạt thành chánh quả? Cái pháp duyên sanh đâu rõ ràng nè, tự rõ chưa? Đó, ta kiếm cái gì đó thôi, nói gọn cái thôi ha. Như vậy. Cái đề thứ ba là gì? Tức là cúng giái tà ma. Cúng giái tà ma. Sao sợ cúng ma này cúng ma kia. Đó như vậy đó, nay cúng ma này mai cúng quỷ kia, thì thấy khó không? Ở ngoài đời thì nhiều Phật tử chúng ta chung còi ít ta đó như vậy đó, thì ra đó là cái sai. Thầy thấy không? Đó là nhớ ha, tà ma đã là ma tà rồi, nó thua mình giái nó cái gì? Cúng là cúng ai? Phật tử lên cúng đứa Bồ Tát, cúng đến Phật để mà cầu xin ban phái. Các vị này là linh vô cùng linh, phước vô cùng phước, qua đức vô cùng qua đức, mà đến cúng mà đi cúng tà ma, giái cúng tà ma làm gì? Thế nó như mà tư giái vậy phải cho nó ăn. Vậy thì nó sẽ đến ăn hoài. Mà bố không cho ăn nó quậy nó phá. Đó là như vậy. Cho nên mà tôi cho nó ăn quen là hối lộ đó. Thế hối lộ nó dụ nó, dụ nó tới mà cho ăn hoài, mà không cho ăn là nó phá, nó đói rồi nó phá đòi. Thế nên đó là cúng giái tà ma. Cho nên Phật tử mà tôi đạo Phật có chánh kiến rồi mình bỏ hết được khỏe re đó. Rồi mà bỏ khỏe re mà không ai dám động tới mình. Tại vì mình là người chân tu rồi là tà ma quỷ quái đó để kính. Cho nên đức trọng quỷ thần kinh, đức bạc quỷ thần kinh. Nếu đó như Phật tử mà giữ giới, Phật tử tu hành đúng theo chánh pháp dạy rồi, quỷ thần là kinh sợ mình. Kinh sợ đây không phải là ngán mình, là sợ hãi mình, mà họ để chữ kinh như là kính, sợ là sợ cái đức của mình. Tại vì đó như vậy đó. Bởi vì Phật tử bao công đi tới đâu mấy ông quan mà hổ lộ sợ không? Sợ cũng chết luôn. Sớm muộn mà cũng điều tra ra sự việc này. Cảnh như rồng đời. Và thấy không? Nó như vậy. Còn mấy ông quan mà thanh liêm đó, gặp bao công tới đâu mừng không? Mừng. Và nó nhớ như vậy đó. Cũng như vậy. Phật tử mà tu hành chân chánh tới đâu là chư thiên theo hộ, các vị quỷ thần ở trong cõi giới bên kia đó sạc theo chúng ta được đó, ủng hộ mình, kính trọng mình. Còn Phật tử mà bỏ rồi thì các vị đó coi thường mình, nó kinh miệt mình, tức là mình bỏ chánh đạo rồi mình theo là tà đạo mê tín. Ta bây giờ mình sai. Đó là quỷ thần khinh. Đấy, quỷ thần khinh. Đó như vậy. Thì đó là vấn đề thứ nhất, tu sửa những tâm tà kiến trong ta, thờ cúng sai, cúng giái theo tà đạo mê tín dị đoan. Cúng giái tà ma. Đó là vấn đề mà sư nói thứ nhất về cái tu tâm. Vậy thì trước nhất là phải sửa những cái tâm tà kiến này. Nãy giờ nghe nói nhiều không? Sửa nổi không? Nghe sư kể là thấy ớn chưa? Nhưng mà nếu mà sư không kể nó như vậy mà tôi biết mình đó là tà đâu. Mình tưởng là mình chắc hoài, mình cứ giữ hoài rồi đó là ba má tôi vậy, rồi tôi phải vậy. Đó, cũng như sư có nhiều trường hợp Phật tử đến bài từ sư đó. Đó sư ơi, hồi đó ông nội bà nội con đó, theo đằng binh. Đó là mà tới tiệm cúng heo quay, mà không cúng sợ gì bắt người này bắt người kia. Thì giờ sao bây giờ? Vậy đó là gì? Là tập tục, là mê tín, là tà. Nó cho như vậy đó. Thành ra là phải cúng. Đồ cúng rồi sao mà tỉnh? Trong dòng họ đó có một người theo cái nghề đó, không có là không được. Hiểu rõ chưa? Rồi vậy có người phải theo nghề đó làm đằng để đứa theo đằng binh nữa. Đó là phải là liễu bộ lỗ ban, sao bộ lỗ ban. Vậy đó như vậy đó. Hãy mà sao bộ lỗ ban là phải cúng ngũ hành. Cúng ngũ hành là phải cúng heo. Hay là cúng thủ dĩ. Vậy mà thử sát sanh không? Sát sanh. Vậy mà thử quy với ngũ hành đầu là tương lai khi mà sắp chết á. Bây giờ mà thở bùa chú giỏi thì giỏi thiệt, ếm tà ếm quỷ rồi hay dữ lắm, trục hồn trục xác rồi hay lắm, ếm đấu rồi hay lắm, nhưng mà khi mà tự chết rồi khổ lắm. Phật tử nằm đó từ từ đó ngũ hành nó hiện ra, mặt Phật tử lúc xanh lúc đỏ lúc trắng lúc vàng. Ngũ hành là các vị thần mỗi thần màu sắc khác nhau để hiện ra, bắt đầu kéo mình đi. Đây giờ chót cuối cùng rồi, Phật tử xả chi là theo ngũ hành, là về như xứ đặc binh. Đặc binh là gì? Là về cõi âm. Thế thành ra mình tu mà mình còn xài bùa chú là Phật tử chết bảo đảm về ngũ hành trầm trầm. Phật tử chính là hồi đó mà sư học thầy sư ra, thầy sư mà đưa bùa lỗ quan cho sư luyện Phật tử. Cẩm nam bùa lỗ quan thì bị sư rất thông minh. Thật ra thầy nói con thông minh lắm, thầy thương lắm. Nhiều thầy dạy con này đang mai mốt nối nghiệp thầy. Sư nói thẳng liền rồi, nói thầy vẫn đẹp con không học. Thầy cũng nói luôn, biết nó là tà nhưng mà tùy duyên độ sinh. Nói chùa quê mà không có cái này là không có gạo ăn đó Phật tử. Tại vì Phật tử có bùa lỗ quan trừ tà trừ ma này kia nữa, là gỡ bùa hiểm đấu người ta gì đó. Phật tử nó có tín đồ rồi mới đến cúng cho mình ăn. Chứ Phật tử ở quê mà không có cái này là chết đói à, phải không? Thầy cho thầy ở quê mà phần một là phải có tài giỏi, là hai là phải có bùa, nếu không là Phật tử sống không nổi đâu, phải không? Là bây giờ như sư thì không có gì hết, nhưng do cái có cái khác là sư tu với sư dạy đạo. Sư không có ông giỏi kia mà sư có cái giống này. Ông vợ giỏi nói dạy ta tu. Phật tử thương mến đến cúng dường sư ăn đâu có hết đâu, tại sư ăn mà hết chắc sư chết quá. Sư ăn xả lại cho Phật tử đệ tử dùng, thấy không? Như hôm nay mà tự thấy mình còn đeo cái bao bao rau mà sư ăn kẻ nào sẽ nổ. Rồi sư ăn kiểu đó ta nói sư biết là cái gì nữa, ăn là bao bao vô chai. Là sư ăn chút con dài gấp mà còn nhiều để đệ tử ăn không à. Chứ cúng Phật là Phật tử có phước rồi. Phật tử dù cúng bất cứ việc gì, vô con đang vô đây là trước nhất là làm xong đem cúng Phật. Ta cúng Phật rồi, Phật chứng minh rồi, Phật tử có phước rồi. Xong rồi thầy tòa mời mới làm mới ăn, là hưởng phước của Phật. Thấy không? Chứ bạn nó cúng món đồ tốt rồi phước nhiều, cúng rau phước ít phải vậy đâu nha. Cái gì mà nó cúng Phật cách phước bằng nhau, lòng thành Phật tử phước bằng nhau, phải không? Đó, ai cúng Phật là Phật tử đem vô, con nó con hộ trì đạo tràng tu, sư chứng minh trước. Rồi Phật tử giỏi, đệ tử nhà bếp giỏi, chế món này chế món kia, nhưng mà đem dọn bàn để làm gì? Trước khi thầy trò mình ăn lại cúng dường Phật mới ăn, chứ không phải gì sát vô ăn liền, ăn cứ vô phép đâu được. Trước cúng Phật rồi cũng phải thọ dụng, là thọ dụng hưởng phước của Phật. Vậy thì Phật tử cúng dường có phước trước, phải không? Đó phước bằng nhau, ít nhiều gì cũng là cúng Phật hết. Đó, thấy rõ chưa? Mà không phải một mình sư cúng thôi, mà cả đạo tràng tu mình đồng cúng hết, thì cái phước nó lớn cỡ nào chưa? Đó, cho nên là người nào mà đem mà dập chết vô mà hộ trì tam bảo những ngày tu Phật tử phước lớn lắm. Nói là mình mỗi một cúng dường ăn mệt luôn rồi. Không, sư tăng là vậy Phật tử. Bây giờ nói như vậy cho nên là kỳ đó sư giảng kinh nhân quả tưởng ta nghe đó. Mình hộ trì cho 100 người ác không bằng hộ trì cho một người thiện. Hộ trì 100 người thiện không bằng hộ trì cho một người thọ tam quy. Hộ trì cho 100 người thọ tam quy không bằng hộ trì cho người thọ được ngũ giới. Thọ trì cho người cư sĩ thọ tam quy không bằng thọ trì cho một người thọ tám giới. Mà họ hộ trì cho 100 người thọ tám giới không bằng hộ trì cho một người tu bất quan thế giới. Thì chùa mà hộ trì cho 100 người tu bất quan thế giới không bằng là gì? Bằng cúng dường cho vị sa di mới tu. Thế như cúng dường cho 100 vị sa di mới tu không bằng một lần cúng dường cho sư quá sư hảo. Nhưng mà thấy là tỳ kheo rồi mới đó chứ. Rồi mà cúng dường cho 100 tỳ kheo như sư quá sư hảo mà chưa đắc đạo không bằng cúng dường cho tỳ kheo đã chứng quả thứ nhất. Từ đó tự tính lên 100 ông này bằng ông kia, 100 này bằng ông kia hoài luôn, tới cúng dường 100 vị đại bồ tát không bằng một lần cúng dường cho đức Phật. Thế chưa? Rồi mà tự cứ dâng lên mà từ mình làm phước cho những người nghèo 100 nhân 100 lên tuốt và tới thành Phật rồi đó. Rồi tự biết cúng dường một lần cho Phật phước báo cái nào chưa? Phước không thể lường nổi tự. Cho nên phước báo cúng dường Phật là vô lượng vô biên là như thế đó. Thế chưa? Cho nên Phật tử mình nó biết cách này mới thường xuyên mới cúng dường Phật là như vậy. Còn người không biết đó, họ đi thì giúp đỡ người nghèo không chịu cúng Phật là cái phước còn nhỏ xíu rồi. Thì mình biết mình cúng Phật cái năng phước nhiều, rồi đồng thời cũng làm mình phước giúp đỡ người nghèo nữa, là mình được hai cái phước. Một là phước giúp đỡ người nghèo, hai là phước cúng dường Phật, là mình được hai, phải không? Rõ ràng chưa? Đã như vậy rồi. Đó là sư nói vấn đề thứ nhất là tu sửa tâm tà kiến tâm tà. Thứ hai là tu sửa gì đây, cái này là quan trọng nè. Bây giờ bước qua là những người cư sĩ chúng ta tu, tu sửa những cái tâm vọng phiền não À, đây cái này mới quan trọng là tu sửa cái tâm vọng phiền não. Vậy thì người tu chúng ta mới biết được có cái tâm vọng và tâm phiền não ở trong ta. Còn người không tu có biết tâm nào vọng, tâm nào phiền não không? Tâm nào cũng tâm tôi, tâm tôi, tâm tôi. Thấy không? Nóng nóng lên cũng tâm tôi, giận hờn cũng tâm tôi, buồn bã cũng tâm tôi, tham lam cũng tâm tôi, ăn cắp ăn trộm cũng tâm tôi, hay làm phước làm lành cũng tâm tôi. Là biết tâm nào mà tâm vọng, tâm nào là tâm chân nữa. Thấy không? Nó như vậy cho Đức Phật phân định rõ. À như vậy, những cái tâm nào mà làm cho mình là đau khổ đai nghiến, đây đó là tâm vọng, đó là tâm phiền phiền não. Còn cái tâm nào mà làm cho mình vui an lạc đúng theo chánh pháp, đó là tâm đó phải tâm phiền não không? Phải tâm vọng không? Không, tâm chân chánh. Phải Phật tử. Ví dụ hôm nay Phật tử đem 100.000 cúng dường cho sư, đó là tâm chân chánh hay là tâm vọng? Tâm chân chánh cúng dường có phước. Phật tử đem 100.000 bỏ thùng túi tiền cúng dường tam bảo, Phật tử không cúng dường sư, còn học cúng dường cúng tam bảo. Vậy thì Phật tử là tâm đúng hay tâm sai? Đúng. Đúng là thế nào? Tại Phật tử cúng dường tam Phật có phước cúng dường sư. Tại vì sư phước bằng tam bảo. Phải không? Đúng. Nhưng mà sai điểm nào? Chê sư phước bằng Phật, đó là sai. Đúng là sai. Đó là như vậy, mà tự tiền không Phật cúng mà sư quá bỏ không cúng, chê sư quá chết đói còn gì. Đó cho người ta nghe như vậy đó. Nhưng mà cái tâm chấp đó là tâm gì? Chấp thiện, tốt. Nhưng mà còn phân biệt như vậy thì đó, nó hơi phiền não chút xíu. Tại mà tự còn chê, còn khen, còn lựa. Còn lựa ông thầy là đẹp trai thì cúng, thầy là xấu không cúng. Chứ không chết cửa tứ đó rồi. Tội nghiệp của thầy đẹp trai tại chân tu thì sao? Còn ông thầy nói xin lỗi mấy ông thầy mà xấu trai tại chân tu, còn đẹp trai không tu rồi sao? Thế chứ ông thầy nào mà cung hết, đừng có lựa. Chùa cũng vậy nữa, chùa nào cũng có, đừng có lựa chùa. Ta có chùa nào Phật đẹp lựa cúng, chùa nào Phật xấu chê không cúng. Tại Phật xấu Phật đẹp cũng làm Phật thôi. Phật tử mà đem Phật ngọc Phật tử cúng nha, 100.000 lại ba lại, tự lại Phật giấy dắt nát rồi tự cúng 100.000 lại ba lại, hai Phật này phước cũng bằng nhau thôi. Nhưng mà tâm lý Phật tử á, thôi vậy lại Phật ngọc mình thấy có phước hơn. À, mình xuống nhau đi kiếm Phật ngọc lại không à? À, còn Phật giấy không theo lại. Thế à, như vậy Phật nào của Phật thôi, như lòng thành kính của chúng ta. Tự nói chưa? Đó, Phật tử luyện Phật giấy, lại Phật giấy, tưởng Phật giấy. Nhưng mà lâm chung ông Phật thiệt trước mình chỉ cực lạc. Phải không? Phật tử lại Phật ngọc, cúng Phật ngọc, tưởng Phật ngọc, nhưng mà không có niệm Phật gì hết. Phật có rước không? Không có rước. Từ đó chẳng nghe vậy đó. Từ ra đừng có phân biệt ha. Đó Phật nào vậy thôi. Chùa đó có Phật ngọc, kéo đến dần dần để lại. Ở cái chùa kia nghèo, cái toàn là Phật tượng cốt, tượng đá, xi măng cũ xì, không chầm tới. Khổ chưa? Khổ không? Tâm Phật tử như vậy đâu có được. À, cái chùa mà ta Phật cũ, chùa mà nghèo Phật cũ mà nó kéo tới dần dần ủng hộ, lại Phật này cho thành Phật mới, rồi Phật tử đó mới ngon. Chứ mới khen Phật Phật tử này. Còn Phật tử mà cái chùa nghèo, người ta không có tiền để cất chùa, không có tiền để mà có tượng Phật mới, mình phát tâm đến mình cúng dường để cho cái chùa này mới hơn, để có tượng Phật mới ở chùa này. Rồi bây giờ cái chỗ á, chùa sang, chùa cao, chùa đẹp, mà rồi tượng Phật ngọc nó trầu được kéo tới dần dần, rồi cúng dữ dằn luôn. Trời độ nó quá giàu quá dư rồi Phật tử, mình cúng nữa cũng bằng thừa. Phải Phật tử? Đó. Nhưng mà tới mấy chỗ đó Phật tử phải cúng tiền cho cân sức coi mới được. Tới chùa Phật Linh Phật tử cúng là 100.000 là có lớn lắm nghe. Nhưng mà tới cái chùa Phật Ngọc Phật tử cúng 100.000 có cái chứ, vô đây phải 1 tỷ. À, bậy lắm phải là giá chót là 1 triệu bạc, chứ là tới cúng 200-300 ngàn không có tới. Phải không? À, thử rõ chưa? Đó là tại ai vậy? Tái minh. Thế Phật nào cũng Phật, chùa nào cũng chùa. Thế đó chứ phải chùa thành phố phước lớn ù lên chân cúc, mà chùa dưới quê mà nghèo cũng chết không thành phúc. Phải như vậy, Phật nào cũng Ngọc, Phật chùa nào cũng chùa. Đó là ra chúng ta có lòng là chúng ta có phước. Hiểu rõ không? Phật giấy, Phật tượng, Phật đồng, Phật ngọc, Phật lưu ly gì cũng vậy, nếu mà tự thành kính là có phước bằng nhau. Hiểu không? Phật tử là đối với Phật A-di-đà bằng ngọc, Phật tử lại Phật cũng có phước. Lâm chung Phật cũng đến trước. Phật tử mà nghèo quá, ở nhà mà chỉ có Phật giờ giấy mà cũ rồi, Phật tử dẫn lại Phật ngay cho đài giấy, thành kính hướng về Tây Phương Cực Lạc, mong rằng Phật khi con lâm chung Phật rước con, thì chính mình kính ngưỡng Phật giấy này. Tương lai lâm chung Phật tử chết đi, không có Phật đẹp để mà thấy trước mặt nữa, mà chỉ thấy Phật giấy này mà thôi, nhưng Phật thiện kia sẽ rước. Vậy thôi, đơn giản, có gì đâu. cái quan niệm của sư là như vậy đó, Phật nào cũng thế thôi. Phật tử sám hối gì nữa, không phải lại nó Phật to sám hối tội lớn mà tiêu trừ, còn Phật nhỏ xíu mình lại tiêu trừ tội nhỏ nhỏ. Phải không? Bây giờ Phật tử nhà không có Phật thì mình sám hối được không? Được, mình nhắm mắt lại mình tưởng như Phật ở trước mặt mình, phải không? Cái đó mới khó à nha. Tập trung mà tưởng Phật được mà lại Phật được cãi vấn đề. Mà tự tập trung mà tưởng Phật được cái công đức Phật là tự vô lượng vô biên. Thấy không? Như vậy. Cho nên là thứ hai, tu sửa những tâm vọng tiền não. Đó là gì? Tham sân si mạn nghi ác kiến. Mấy cái điều cơ bản này. Tham là gì vậy? Là tham lam, lòng tham muốn của chúng ta. Thứ hai là tâm sân, sân giận quán hồn. Rồi thứ ba là si mê tà kiến. Rồi là mạn, là ngạo mạn tự cáo. Thấy không? Cái này là cái bệnh nè. Bệnh như người tu không đang là nhiều lắm. Tu một chút là cái là gáy rồi. Tu vài ngày làm phước mới mới coi tao ra gì chứ. Kinh chơi người này chơi ba người kia. Thế nên đó là ngạo mạn rồi. Học có hai ba chữ đem gian cái nói ta đây rồi. Thế tôi thấy đó chứ. Ngồi thiền chừng vài bữa cái nói là mình ngồi giỏi. Thế nên chơi như vậy đó. Thế nên đó là gì? Là ngạo mạn. Đó, cái bệnh này là nguy hiểm lắm. Bệnh này mà còn không bao giờ đắc A-la-hán được. Được chưa? Không giảm A-la-hán được. Bốn đứa A-la-hán này qua cái cửa ngõ là gì? Là bỏ đi cái ngã mạng. Đó là triệt phá vô minh, là đỉnh cuối cùng chúng ta mới chứng A-la-hán. Ngã mạng mà chưa triệt thì là vô minh mình chưa đoạn được. Vậy thì quả A-la-hán còn xa. Đó như vậy. Cho nên là cái ngã mạng này rất là quan trọng đó. Nghi ngờ, nghi ngờ giáo pháp Phật, nghi ngờ mình luôn. Nghi ngờ pháp Phật chẳng biết mình tu giải thoát không, nghi ngờ mình tu mới đắc đạo hơn. Hai cái nghi là nguy hiểm vô cùng của mình. Tại vì đó phải dứt nghi. Đó rồi là gì? Là ác kiến, là một cái là quan niệm, cái sự thấy, suy nghĩ của chúng ta không được tốt. Nó có thể đưa chúng ta đến cái tội lỗi, tạo nghiệp ác và gây nghiệp ác cho người khác, như là khổ người khác, đó như là chúng sinh khác. Đó là gì? Là ác kiến, là sự thấy không có là thiện, là thấy ác, đã như vậy đấy. Thì ra là thứ hai là tu sửa tâm tà kiến ba, là tu sửa tâm vọng phiền não tham sân si mạn nghi ác kiến. Đó là sư nói khó cho thôi em, thời giờ không có nhiều, tự hiểu chưa? Đây là cơ bản để chuyển phàm tội lỗi dần dần trở thành thánh nhân. Tự muốn tương lai là thánh nhân thì phải sửa như thế này nè. Sửa nhiều thì chuyển nhiều mau, mà sửa chậm thì nó sẽ thành chậm. Thì giống như Phật tử là đun bột lên, là Phật tử phải là đun lửa từ từ và khuấy khuấy đều từ từ chậm tay đến lẹ tay. Lửa càng nóng thì khuấy càng lẹ, phải mà đến. Nếu mà lửa nóng Phật tử khuấy chậm sao đây? Là sao? Ốc trâu, bột trâu, phải không? Phật tử phải tùy theo lửa mà khuấy mấy lẹ thì bột nó rã đều, nó mới nở đều. Nó ốc trâu á. Phật tử biết ốc trâu không? Biết phải không? Ốc trâu rạng ngon không? Phải không? Nó như vậy đó. Thành ra là nó tùy duyên tùy lúc mà chúng ta khéo. Thành ra là như vậy. Cho nên đây là cái cơ bản chuyển phàm tội lỗi trở thành thánh nhân tương lai. Và tự cố gắng tu giỏi, bỏ nhiều cái tà kiến này thì Phật tử sẽ chuyển phàm thành thánh từ từ. Ai bỏ nhiều thì mau thành sớm, ai bỏ chậm thì là thành lâu. Thành như vậy đó, thì phải ráng bỏ. Vì đây là cái điều phải bỏ, dứt khoát là phải bỏ. Nghe rõ không? Rõ không? Rõ. Nghe thì rõ nhưng mà chưa dám bỏ. Sư nói thì là hết ga luôn nha. Và Phật tử thì bỏ nhẹ nhẹ không à. Sư là phóng hết ga nói tiếp bỏ. Dạy là hết ga luôn. Phật tử thì bỏ bằng ga anti luôn à. Đề, không phải không? Rồi đang cố gắng đi. Tại như là gì đây là cái quyền lợi lớn của chúng ta tương lai. Đang thành tựu lớn của sự nghiệp tu chúng ta phải tự đang cố gắng. Cái này là thứ hai, hôm nay chúng ta bàn tiếp theo là dưỡng tánh. Vậy giờ nó tu tâm rồi phải không? Và tôi biết tâm nào chặt, tâm nào sai, tôi biết hết rồi phải không? Tâm nào đúng, biết rõ rồi phải không? Bây giờ tới qua hay là dưỡng tánh. Dưỡng là gì? Dưỡng tánh nó khác hơn tu tâm nghe. Tu là sửa. Sửa đúng trở lại là sai thành đúng. Phải không? Sửa là nó sai, nó chặt trở lại là đúng. Phải không? Nó như vậy đó. Còn bây giờ là dưỡng là nuôi. Tánh là những tánh tốt. Đức tánh tốt của người tu Phật chúng ta là làm cho nó lớn mạnh thêm. Ví dụ mình nuôi con cho mau lớn, vẫn phải cho gì? Cho ăn, cho uống, phải chăm sóc kỹ lưỡng, ra mới ăn ngon, nó ngủ nhiều, nó mau lớn. Tại lúc mà bỏ đói nó phải lớn rồi. Không lớn đâu rồi, bệnh hoạn cho uống thuốc. ta không có tắm giặt giũ cái gì hết thì nó sẽ sanh bệnh nữa. Mình nuôi dưỡng cái tâm của chúng ta giống như nuôi đứa con nít con của mình vậy, là một kỹ lưỡng chắc vô từng chút mới được. Tại như vậy hãy nó chạy là phải là chặn lại cho nó loạn luôn, nó dám té mà đỡ liền, không để nó nằm luôn mà. Tại như vậy đó, phải chặn đứng những cái khó khăn trước mặt nó để cho nó là không bị dám té, không có đau đớn. Nó lỡ bệnh đau phải hết lòng chăm sóc nuôi dưỡng cho nó mà khỏe mạnh, cho ăn phải ép á. Bởi thế mấy phật tử có con nít á, ép ăn mới được chứ làm biết ăn. Nó ăn no nó mau lớn, ép nó ngủ nhiều nó mau lớn. Thì dạy nó là khôn khéo lúc ban đầu, sau đã thành một đứa bé tốt. Rồi từ cái cơ bản đó sau này nó tốt, sau này nó tốt nhanh hơn và tốt nhiều hơn, tốt giỏi hơn. Phải là thế. Đó như vậy. Cho nên dưỡng tánh là gì? Thứ nhất là bồi bổ phát triển lớn mạnh hơn. Lớn mạnh là gì phật tử? Thì giờ bồi bổ là gì? Tức là nó còn khiếm khuyết chưa đủ, bồi bổ cho đủ, thấy không? Làm cho nó phát triển lớn mạnh hơn. Như vậy chưa đủ, phải làm cho lớn mạnh hơn nữa. Vậy thì người tu chúng ta mà làm chút thiện này đủ chưa? Chưa, làm nhiều hơn nữa. Tu về đủ chưa? Chưa, tu nhiều hơn nữa. Mà tự giữ năm giới đủ chưa? Chưa, phải tám giới. Tám giới đủ chưa? Chưa, phải có con trai. Nhịn đói. Như vậy là mà tự phải tròn công đức. Vậy chưa đủ nữa, một tháng tu mấy ngày, thấy không? Vậy chưa đủ nữa, vô tu Phật thất. Vậy chưa đủ nữa, vô nhập thất. Vậy chưa đủ nữa, xuống già luôn. Đó là mình bầu bổ thêm hoài chứ mà đứng sững chỗ này hoài sao mà thành cái lợi lớn được. Phải mà tử ở nhà hôm nay tu thời, mời ráng tu thời chút xíu, giờ bữa nào mà cố sắp xếp công chuyện gia đình làm ăn tu hai thời, một thời tu nửa tiếng, mời mốt sách thời tu tiếng 15 phút hay là 1 tiếng gì đó, cứ tăng thêm thời gian. Đó là phật tử có bầu bổ không? Đường phật tử bị hư bị lỡ phật tử đáp không? Đáp phật tử bị dù dập trai chứ, tại mình là biết phải không? Mà nó càng lỡ nó sẽ lỡ thêm đó, cho nên phật tử phải bồi dưỡng, bồi bổ phát triển là lớn mạnh. Lớn mạnh cái gì? Đây nè, quán thấu chư pháp như thật bằng trí tuệ của Phật. Vậy thì thứ nhất là phật tử phải có nghiên cứu giáo pháp, nghe giáo pháp nhiều rồi mà suy nghĩ quán giáo pháp để cho thông rõ. Đấy là thứ nhất, là trang bị trí tuệ Phật ở trong tâm chúng ta. Mà phật tử mà trí tuệ Phật mà không thông rồi mình tu có thông không? Đường đi biết rõ đi mới đúng được, đường đi mập mờ đi lạc không? Lạc đó. Thành ra phật tử phải trang bị cái trí tuệ chúng ta là trí tuệ Phật, là suy học giáo pháp Phật để hiểu rõ là Phật dạy. Vậy thì thứ nhất là quán thấu chư pháp như thật bằng trí tuệ. Quán chư pháp như thật là gì? Là thấy nó rõ như thật, không thấy sai. Các pháp vô thường, không phải là thiệt, không phải là tồn tại. Các pháp nó là gì? Nó là khổ, không có vui. Các pháp đang phải là sự thật, nó phải là gì? Là vĩnh viễn trường cũ. Mà nói vậy nó sẽ bị tan hoại theo cái duyên của nó. Là mình nói các pháp đây nó rộng là các pháp ở ngoài, mà nói rõ ra người tu chúng ta quán đây thì đều quán cái thân chúng ta, quán ngũ uẩn thân là không thật. Vô thường, khổ đau, vô ngã. Rồi phải từ từ diệt bỏ từ từ đi để giải thoát tự tại trong đời, mang thân mà không khổ gì thân, tự tại với cái thân sống này. Như vậy cho nên những điều thứ nhất là quán thấu chư pháp như thật bằng trí tuệ mà tự tại trong đời. Ta để nó quán thấu như vậy mình sống thoải mái lắm. Giàu cũng được mà nghèo cũng được, thiếu cũng được mà dư cũng được, thậm chí không có đồng bạc trong túi cũng vậy thôi. Phải không? Đó, thành ra mình tùy theo cái hiện có mà sống, không có mong cầu, không có là đòi hỏi, không có so sánh hơn thua với ai. Đó, miễn an phận trong hiện tại, mà quan trọng là phải tu để giải thoát. Bây giờ chấp nhận vui chịu với mọi hoàn cảnh. Đó, chúng ta mới an lạc trong dòng đạo đức, trong thất giác chi Phật dạy đó mà tử. Là phải chấp nhận vui chịu với mọi cảnh ngộ thì mình mới an lạc trong dòng đạo đức được. Tại không chấp nhận vui chịu trong mọi cảnh ngộ thì đâu có an lạc dòng đạo đức. Tại tử sẽ bất an khổ sở, tại vì mình không vừa lòng. Phải không? Thật ra mình có nhiêu mình xài nhiêu, mai mốt mình trúng mánh thì mình sống theo kiểu trúng mánh, giàu có dư giả. Tự như chùa sư cũng vậy đó, hôm nay phật tử mà không có cúng hộ đồ để mà lo ăn thì sư phải đi chợ mua. Phải không? Đó, phật tử hộ nhiều quá thì bớt mua lại, nhiều quá dương đâu có hết. Mà phật tử biết không, ngày qua nay đồ chùa dương biết bao nhiêu không? Phải đi cúng dường 2-3 đạo tràng khác nữa. Rồi có phật tử phát tâm phật tử lên đây chợ đi cúng dường mấy cái chùa nghèo đó mà mở đạo tràng tu phật tử. Ồ, chạy đi chở đi cúng dường cho ăn ngái rồi cho hết. Vậy thì phật tử mà cúng dường mà dư như vậy có phước không? À, tưởng cúng dường cho sư phụ mình không, ở nhà sư phụ đi cúng dường mình, dường mình chỗ khác nữa. Vậy là mình có phước lớn nữa phải không? Chẳng những đạo tràng mình tu thôi, mà mấy đạo tràng khác đó cũng là nhờ mình mà họ đỡ tốn tiền. Tại ra nhờ ở đây chia sẻ như phần dư giả đến mấy chùa nghèo khác. Tại ra đó, giờ có Phật tử chịu cực mà chở đi hàng 4-5 cây số để mà đem đến cái chùa nghèo ở chỗ vùng sâu. Tại ra ta mừng không? Rất là mừng Phật tử ơi. Tại vì mấy chùa quê đó thì ít được hộ trì. À, Phật tử chứ cũng nghèo hơn mình ở đây. À, cho nên dư giả còn sang liền tức thời chứ để lâu nó héo làm sao. Thôi đó chứ. Đó, thì là Phật tử có phước luôn cả cúng dường 2-3 đạo tràng tu. Mặc dù món ăn đơn sơ của mình. À, từ bên cột đem qua, từ ngoài chợ mà mấy chỗ bán rau cải đem vô cúng rần rần mà tới. À, dư cái đem sang sẻ các chùa. À, dư nữa là đem xuống từ thiện xã hội. Thôi đó như vậy. Cho nên mình phải là quán thấu các pháp là như Phật như vậy, mình sống an phận, dư cũng được mà thiếu cũng được. À, thiếu thì mình ăn theo thiếu. Bữa nay không có đồ ăn, Phật tử là bận rộn không cúng dường thì thôi thầy trời mình ăn cơm với muối có quẹt được không? Được không? Nếu có gạo no được rồi, gạo thì khỏi lo rồi, gạo nhóc thì khỏi lo. À, ra như vậy đó, đã có cơm ăn rồi, trang thứ tư ăn được rồi, dầm ớt cho cây vô ha. À, để cũng ăn bữa no rồi cũng tu được mà thôi, thấy không? Vậy thì bữa nào đồ ăn ngon thì ăn theo đồ ăn ngon, bữa nào đồ ăn kém ăn theo ăn kém, không có thì ăn no tu được rồi. Ta làm vậy mà tự tự tại gì, ở nhà cũng thế mà ở trong chùa cũng thế thôi, đi đâu cũng vậy, mình sống một cách thoải mái như vậy, cho nên chúng ta lúc nào cũng ăn là an bần lạc đạo, vui với cái nghèo, an phận với cái nghèo mà vui với cái đạo đức. Vậy đâu có khổ đâu, không có khổ rồi đấy. À, được như vậy mà tự lúc nào cũng là tu được hết và an phận được vui vẻ. Vấn đề thứ hai là gì? Là bồi bổ phát triển cái lớn mạnh là gì? Tâm là tham danh, tham quyền và lợi lộc. Đó là Phật tử không còn cái là tâm tham danh, tham quyền, lợi lộc theo thế đời. Phật tử nhớ là cái gương của Đức Thích Ca và Đức Di Lặc á, hai vị này là hai bạn tùy theo đồng tu với nhau à, một thời. Nhưng mà ngài Di Lặc á vừa tu mà vừa ham chơi. À, vừa tu vừa ham chơi. Đó là tu mà còn ham danh, ham lợi, ham hưởng thụ cuộc đời. Cho nên là Thích Ca thì tu tinh tấn, siêng năng, tu siết, tu miết. Cho nên là Thích Ca là thành Phật sớm một kiếp. Còn Di Lặc tới chờ hội Long Quang mới thành Phật. Có tưởng nó trễ lâu không? À, vậy thì cách đây 2,000+ năm cộng thêm 8,000,000+ năm nữa thì Di Lặc mới là thành tựu và Phật quả ở Ấn Độ tương lai. Vậy thì chỉ là ham chơi một chút xíu thôi mà phải trễ nãy một kiếp đó. Thấy không? Và bây giờ Phật tử bảo lô tu mà nói chơi hoài đó là tay dẫn sanh về mất là còn luân hồi sanh tử, kiếp sau nếu còn tu tử được hay không nữa đó nghe. Hay là đời đời kiếp kiếp luân hồi sanh tử rồi tới trời Di Lặc dẫn sanh mới tu được. Vậy thì Phật tử thấy lâu không? Nó nhiều lâu nhiều lắm, thì ra một kiếp này thôi, ráng lo tu. À, đó là mình biết lo cho mình. À, chớ tham danh quyền lợi lộc cuộc đời. Mà tự có tiền bạc của cải rất nhiều, chân để ăn cũng vui quá thôi. Phải thấy không? Đó, Phật tử mà thấy Phật tử cúng dường cho sư ông gạo bao bao mà sư ăn cái gì không? Bữa cơm ăn có chén à? Phải không? Nhưng phần dư đó để làm gì? Để nuôi đệ tử tu. Phải không? Đệ tử tu càng nhiều thì nhiều miệng ăn. Mà nhiều miệng ăn thì gạo tốn nhiều. À, là sư ăn ít nhường lại để cho đệ tử ăn, phải không? Chứ nay sư dành ăn hết chết luôn. À, thấy rõ chưa? Nó như vậy đó, thành ra là mình là phải hiểu như vậy. Cho nên là an phận vui vẻ, vừa no vừa đủ tu là điều quan trọng nhất. À, như vậy cho nên vấn đề thứ hai là chớ tham danh lợi, danh quyền lợi lộc cuộc đời. Mấy là ngũ trần thị lạc thế gian mà tử, nó đã lâu cuốn mình vào con đường là tạo nghiệp và nó chậm cái đường tu chúng ta, mà không khéo nó đưa chúng ta vào đường luân hồi đau khổ. Thứ ba là phát triển lớn mạnh hơn lên sự thành thật của tâm chúng ta. Người tu phải sống bằng tâm thành thật, không có dối trá. À, đó là cái này là cái đặc biệt, cái yếu điểm lớn nhất của người tu chúng ta là gì? Là hay dối trá, hay dối trá nhau. À, lường gạt nhau, là chúng ta không thành thật với nhau. Là người tu phải sống thành thật với nhau. À, thành thật cái gốc căn bản để chứng thành quả vị thánh nhân mà. Phật tử mà còn tâm dối trá, còn xảo quyệt này kia nọ, còn người ta mưu toan tính kế để hãm hại nhau trong cuộc đời, gây khổ trong cuộc đời, là tâm Phật tử đó là tâm gì? Là tâm quỷ ma. Đây phải là tâm của người tu. Bây giờ thì cái tâm đó thì chúng ta sẽ chết và rơi vào cái luân hồi đau khổ. Bây giờ thành ra người tu phải biết thương nhau, trân trọng nhau, giúp đỡ nhau, thương như mình vậy. À, thương người như thể thương thân, là bạn đồng tu chúng ta, dù người xuất gia tại gia, chúng ta coi như mình vậy, là thương như thương mình vậy, sống thành thật chứ không có sống dối trá, không gạt lừa với nhau. Đó, như vậy đó là sự thành thật. Thành thật đây nghĩa là gì? Là thành thật tu, thành thật để tu để giải thoát. Đây là cái yếu điểm quan trọng của hai cái chữ này, là tự mới tu thành thật, là tu để giải thoát, chứ tu để mong cầu phước báo hữu lậu nhân thiên là tu dối. Tu là tu không thành thật, tu có tính toán. Phải không thể? Tu có tính toán đàng hoàng. À, bố thí làm phước, giữ giới, niệm Phật để làm gì? Để có phước, để tương lai được giàu sang, được về cõi trời. Đó, cho nên chúng ta phải cố gắng làm việc này, hy sinh cái này. Còn giờ bố tử mà thật sự là người thành thật rồi á, tất cả việc bố thí làm phước, làm lành, cúng dường, tam bảo và siêng năng niệm Phật, tất cả điều gì? Không mong cầu phước báo hữu lậu nhân thiên, mà mong cầu gì? Mong cầu dẫn sang cực lạc giải thoát để tương lai được làm Phật. Phải không? Bố tử đọc bài sám hối rồi hôm nhớ không? Phải không? Sám hối đó phải không? Bất dị từ gì? Cầu nhân thiên thanh gian duyên giác nải trí quyền thừa duy duy tối thượng thừa. Nó theo chữ Hán là không cầu phước báo là trời người, thanh gian duyên giác bồ tát nải trí quyền thừa duy duy diệu thử là muốn làm Phật, chỉ mong cầu làm Phật mà thôi. Vậy thì tất cả cái việc bố thí làm phước cúng dường tam bảo, chúng ta giữ giới ăn chay niệm Phật tu hành đều hầu hướng về đạo vô thượng bồ đề. Thấy chưa? Là hầu hướng về làm Phật đó. Thế nên những cái kim đó có cần, mặc dù cái phước báo nó là như vậy đó, nó sẽ đến cái quả như vậy, nhưng mình không cần, tại vì muốn như là Phật luôn. Đấy chưa? À, như vậy mà Phật tử muốn vậy rồi thì Phật tử sẽ không rơi rớt lại trong cái dòng luân hồi được phước. Mục tiêu chúng ta là thành Phật. À, ví dụ kiếp này mình chưa đủ điều kiện thì phía sau mình sanh ra mình sẽ, mục tiêu mình sẽ tiếp tục, mình sẽ là thăng hoa của đề tu và chúng ta sẽ sớm được thành Phật đó. Vì mình có lý tưởng, có đường đi rồi, mục tiêu biết chỗ đến, nhưng mà đi mỏi quá, đi hết nổi rồi thì ngồi lại nghỉ, ngủ qua đêm, sáng thức dậy khỏe đi tiếp tục. Thấy không? Giờ không có thối lui, không rẽ được khác à. Mặc dù đường này nó gặp ghềnh thiệt, nhưng mà mục tiêu phải đến đây. Đây là đến gì? Đến thành phố Hồ Chí Minh, đến Hà Nội, và là đến cực lạc, đến Tây Phương, đến Niết Bàn. Là dù cực khổ khó khăn cũng phải đi. Còn qua cái đường này thấy là sung sức thiệt, đường tráng nhựa à, nhưng mà đi hồ thì xuống sông. Thấy không? Thành ra là đường láng, nhưng mà cuối cùng của nó là khổ, không đi. Đường này đi gặp ghềnh hiểm trở, nhưng mà vượt qua cái này là thành công lớn, phải đi. À, thấy chưa? Thành ra mà tự phải gian nan hy sinh cực khổ mới được. Tu mà đời sung sướng, đời thoải mái sao được? Tự bên mà bình thản qua đây cực khổ không? Mấy đời cực chứ? Và từ Tân Dương ra đây cực không? Cực chứ? Từ Cá Tàu lên đây cực không? Cực chứ? Từ Sa Đéc vô đây cực không? Cực chứ? Và đây như vậy là tất cả đều là cực hết. Nhưng mà nhờ cố gắng như vậy, mà tự có cực, mà tự mới có được vui. Ha, có cực là chịu đựng cái gian khó trong việc thiện làm, thì Phật tử sẽ được cái vui, cái thành tựu kết quả. À, Phật tử có trồng nắng mưa sương gió cực khổ, như Minh Hạnh là sáng nay đưa mẹ qua, đưa chị qua tu. Ở nay con tu không? Dạ, hôm nay con sẽ mắc cuốn đất hoặc là sườn siêu phụ ơi. Ở vậy ha, vậy bữa nay con lại tấu ngàn người luôn phải không? À, dạ, con lại tấu ngày. Nghĩa là gì Phật tử? Giờ cái cuốn lên là lại ăn lại, lại đất cầu đất, phải không? Đó, cho được có phong tốt để mà trồng rẫy bán một chút. Vậy thì đó là ruộng nương rẫy bái mà ta, ruộng nương vườn tược rẫy bái. Và ta nói như vậy, ruộng phải nương nó, vườn là phải cho đâm tược, rẫy là phải lại nó, làm rẫy là lại tối ngàn mà đồng, thấy không? Đó, như vậy chúng ta mới có kết quả. Thì người tu có làm sao mà cũng bái cũng lại nữa, thấy không? Nương tâm à, đồ lạ phải khổ cực niệm Phật, lại Phật sám hối thì cái tâm mình mới tốt, nó tròn, nó tốt đẹp, và cuối cùng chúng ta được cái gặp được Phật ở trong lòng mình, và cuối cùng chúng ta được thành Phật ở tương lai, thấy không? À, thành thật khiêm cung lễ độ, đây bầu dưỡng này đó nè, thành thật khiêm cung lễ độ nghĩa là gì? Khiêm là khiêm nhường, cung là cung kính, bốn cái chữ này ghép lại thành là hai chữ là khiêm cung. Người tu Phật chúng ta khác hơn ngoài đời, à, là phải hạ cái ngã mình xuống, coi mình có ra gì hết. Tất cả người tu đều kính trọng, cho nên chúng ta phải khiêm cung. Đối với người lớn bậc trưởng thượng, chúng ta phải là khiêm gì? Khiêm là khiêm nhường, à, coi mình là thua. Cung là gì? Là cung kính, là lễ phép. Phải chưa? Đầu cúi đầu xuống. Phật tử gặp sư mà Phật tử không thèm cúi đầu là Phật tử là có khiêm cung không? Không, sư làm thầy đệ tử, mà đệ tử gặp sư mà kinh thôi rồi. Nói như vậy, Phật tử vô chùa mà gặp sư không chào là thôi rồi. À, mà để vô chùa mà gặp ông thầy ông chào là mình coi ông thầy ra gì hết mà không thèm chào ông thầy. Phải không? Bước ngang thấy ông Phật không cúi đầu mà con không ra gì, không thèm cúi đầu ông Phật. Phải không? Vậy có ước không? Không có ước mà lại tăng cái gì? Tăng cái ngạo mạn tự cao. À, thấy chưa? Thầy để mà chào sư, sư mới hỏi giờ chào sư xíu mời còn nói chuyện, mà vô chào sư nó đi đâu đi chứ. Phải không thầy? Rồi thôi gì à? Thì nói tại sao vô chùa sư không tiếp? Tại vì có hỏi sư đâu sư tiếp. Nó rõ ràng chưa? Đi chơi thì nó cho đi chơi. Phải không thầy? Đó rõ ràng không? Mà Phật tử đã là Phật tử rồi, mà vô chùa gặp thầy ông chào, gặp thầy ông hỏi, đi ngang liếc liếc trên kênh còn né nữa chứ. Ở xa thấy sư quá né rồi, lại gặp ông chào mà không né. Vậy thì cái tâm mà tới tâm gì khởi lên vậy? Tâm nó đẹp hay xấu? Xấu tàn nhẫn luôn. À, nó như vậy đó. Thành ra đó là vậy, là mình phải thắng bột được cái tâm chúng ta, làm lớn mạnh lên. Cái ngược lại là gì? Biết khiêm cung. Càng tu lâu chừng nào khiêm cung giữ chừng đấy. Đó là cái hay của người tu chúng ta. Và tự thấy với sự mà tu lâu ha, là cái hòa thượng lớn phải là xá, thậm chí phải lại nữa mà tự. À, thậm chí là phải lại nha. Nhưng mà với thầy đơn giản thôi xá kính chào được rồi. Cho nên gặp hòa thượng có ai dám kênh kênh không? Thằng mới mốt sư làm lên là hòa thượng mà tự kênh sư là thấy số rồi. Vài năm nữa là lên hòa thượng rồi. À, cái nhiệm kỳ này thì chưa tới, còn thiếu 2 tuổi nữa. À, nếu mà tới nhiệm kỳ tới thì dư 2 tuổi. Thế là 40 tuổi đạo, 60 tuổi đời, là được lên hòa thượng rồi. À, như vậy thì bây giờ hòa thượng gặp sư kênh kênh, mà mốt mà kênh kênh là nguy hiểm rồi. Nói cho mọi người nghe, nói cho bài. Như vậy thì mình là Phật tử, khi vào chùa gặp thầy, dù thầy lớn thầy nhỏ gì, gặp cô dù là như trưởng hay là mới tu, chúng ta đều cung kính lễ, tại vì mình là cư sĩ. Hiểu ra chưa? Lính là quan không chào là lính nó tới số à, vì kỷ luật liền đó, phải không thầy? Đó, còn bây giờ Phật tử mà gặp thầy, gặp người xuất gia mà không chào là tiêu đời người Phật tử rồi. Thì tự mình xét là mình đã có lỗi rồi, phải không? Cho nên là ở đây sư dạy lễ y rất là kỹ lưỡng. Nếu mà tự vô đâu chùa nào cũng vậy, đều kính lễ thầy đàng hoàng. À, dù cho thầy tu sao tu chuyện người ta, nhưng hình dáng thầy là người kính trọng. Có duyên thì học đạo, có duyên thì thôi. Là vô Phật lại Phật cúng dường xong rồi về, phải không? Đó, đơn giản thế thôi, chứ đừng có coi thường ngày hết. À, thành Phật khiêm cung lễ độ, tức là lễ phép. À, lễ phép này, lễ độ này á, thì lễ phép nó có sự độ lượng đâu rõ ràng, chứ không phải quá chứ. Được rồi chưa? Phật tử mà xá sư xá vừa vừa giá xá quá sư cũng ngại. Phật tử lại sư thì lại cũng được đi, lại nhẹ nhàng êm ái. Phật tử có lại hoài chứ chịu nổi không? Phật tử lại mà đưa cái đầu xuống phục 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 mà tới là nước chán luôn thì nó chết sư luôn rồi. À, đó là vừa phải thôi, cái lễ phép cũng vừa phải. À, lòng cung kính của mình chứ đừng là quá chớ. Quá chớ mà nói mình sao Phật tử hả? Chứ mà tự mà lại khen khen sư khen vừa khen quá, tao nói mình là gì? Nịnh quá. Là sư nó chịu không nổi đâu. À, như vậy nó cho vui thôi. À, rồi là biết tôn trọng người chân tu hiền đức. Đây là cái tâm này chúng ta phát triển nè. À, người cư sĩ Phật tử chúng ta mà tôn trọng cái đức, quý trọng cái người tu, đó là cái đức. Hiểu chưa? Cái tài á nó cũng được, nhưng mà phải có đức. À, tài mà không đức á là ác lắm Phật tử. Người tài giỏi mà mất đức là người này ác dữ lắm. À, ta sợ nhưng có tài mà thiếu đức. Còn người có đức mà không có tài là rất là hay. À, tại vì họ có tài họ không làm gì hay hơn, nhưng mà có đức độ là người này có tu, có âm đức thì người này đáng kính. Còn người có tài mà không có tu là nguy hiểm. À, cũng như Phật tử là giỏi mà không có tu, thôi Phật tử này đáng sợ. Thấy chưa? Phật tử này là dở nhưng mà tu giỏi, tên thì đáng nể. Thế là mình tu không có đức. Thấy chưa? Mà đắc đạo là nhờ gì? Là nhờ tu, chứ không nhờ tài Phật tử. Còn Phật tử có tài tu mà tu giỏi nữa thì hai cái này càng hay. Phật tử là có tu giỏi là có đức để ta nương dựa, có tài thuyết pháp hay để người ta hiểu rõ người ta tu, thì vừa thuyết pháp giỏi vừa có tu nữa là cái đức tài đi đầy đủ. Thấy chưa? Còn mà có tài mất đức thì người này ác lắm. Thấy chưa? Cho nên người ta nói rằng ra trận tiền coi hai người đáng sợ nhất, phải coi chừng. Một là ông thầy tu mà lãnh binh, thầy tu mà điều binh khiêm tướng mà tử, coi chừng thầy tu này nguy hiểm. Thấy không? Còn mà đàn bà mà ra cầm binh, coi chừng mù kế ghê gớm. Đừng coi thường đàn bà. Chứ nó như vậy đó. À, thành ra nơi đây người Phật tử như vậy, người đức độ là gì? Là người có tu nhiều, giữ giới là tu nhiều là sanh ra đức độ, lòng từ bi tốt nhiều, hỷ xả nhiều, làm việc công đức nhiều thì người đó có đức nhiều. Còn người có tài mà không có tu thì là không có đức. Đó, nguy hiểm vô cùng. Đó, như vậy. Vậy thì đó là phải tôn trọng người chân tu hiền đức. Ở nhà, ở đời là gọi là người hiền, còn ở trong đạo là người chân tu. Tiểu đó đừng có thường, mặc dù người đó thông minh bằng mình, tướng hảo bằng mình, nhưng mà họ là người chân tu. Hiểu chưa? Cái tướng và cuộc sống họ là cái nghiệp, nhưng mà cái tâm tu của họ, điều đó mới để cán cân lên đo để có thành thánh hay không thành. Hiểu chưa? Là cái chỗ tu là không tu, tu chân chánh hay tu không chân chánh. Đó là vấn đề tiếp theo. Thứ ba, để bồi dưỡng lớn lên bốn đức lớn. Bốn đức lớn là gì mà tử? Là từ bi, hỷ và xả. Đó là bốn cái đức lớn của người tu Phật chúng ta nè. Dù cho bất cứ là Phật tử tu đến giai đoạn nào thì để thành Phật Phật tử mới thi triển bốn cái điều kiện này. Nếu mà mới có tâm tu thì mình làm ít với từ bi hỷ xả, còn muốn thành Phật rồi á phải từ bi hỷ xả cái rốt rau, cho thành thành cái tâm đại bồ tát. Tứ vô lượng tâm mà, đó, từ vô lượng tâm, bi lượng tâm, hỷ lượng tâm và xả vô lượng tâm. Còn bây giờ nhớ Phật tử mình mới tập tu, mà sư quá đây là thầy sư phụ, thầy đệ tử cũng là tập tu thôi, nhưng mà giỏi chút xíu thôi, nhưng mà vẫn còn đầy những phiền não, còn đầy nghiệp chướng, nhưng vẫn cố gắng tập tâm từ phát triển lớn mạnh hơn, từ năng giữ lạc, luôn luôn đem cái lợi cho vui cho người ta, đừng làm khổ cho người ta, thấy không? Đó, để vui cho mình, đừng làm khổ cho mình. Đó là từ năng giữ lạc. Bi năng bạc khổ, cái lòng bi là luôn cứu giúp cho người ta thoát khổ và mình không bị khổ. Ta nói như vậy đó, thành ra đó là tâm bi. Đó, rồi tâm hỷ là vui, vui với việc làm thiện, vui với việc tu hành, vui với giữ giới ăn chay, sám hối, tụng kinh, niệm Phật, tu thiền. Vui với việc tốt người ta làm mà không có ganh tị. Thấy chưa? Ví dụ mình làm không được, người ta làm được, vui theo người ta. Hiểu rõ chưa? Đó, cái vui đó mình sanh công đức lớn đó. Tùy hỷ công đức là cái hạnh thứ năm của Phổ Hiền Bồ Tát. Đó, vui theo cái công đức người ta làm được mà mình làm không được, mình vẫn vui theo cái việc làm tốt người ta. Như đời thế gian là kế nhà mình có, người ta cất cái nhà lầu lên 5 tầng, mình đang ở cái nhà trệt, người ta đừng ganh tị người ta, đừng nói trời chỉ giàu làm khách cất nhà lầu. Không có nói như vậy, người nói trời tôi mừng cho anh chị là khá giả có phước cất nhà lầu, tôi cũng ráng cố gắng tự làm tôi cất nhà được như chị vậy. Thế thấy anh chị ở nhà lầu cao tôi mừng dữ lắm. Vậy là mình tự hỷ, mình nói câu đó ta vui không? Vui người ta kết bạn với mình liền là lối sống tốt, phải không? Còn thấy người ta cất nhà lầu năm bảy tầng lên, mình ở cái nhà vách lá, mình nói này kia đó, ta thấy sợ mình rồi. Bây giờ đó, ta cảnh cảm với mình rồi. Ta như vậy, thành ra một lời nói không khéo mất lòng, lời nói khéo được lòng, phải không? Được lòng thì được bạn. Ta như vậy, lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thế thì bốn đức tánh từ bi hỷ xả, hỷ là vui, vui cho cái thiện của mình làm, vui cho cái thiện của người khác làm, vui cho công đức người ta đã làm được. Xả là gì? Là buông bỏ, đừng có cố chấp. Những cái tâm hẹp hòi ích kỷ nhỏ mọn đó người ta bỏ đi, những cái tật xấu của mình bỏ đi, những cái cố chấp mà của mình ở trong giới hạn phải bỏ để đi tiến bộ cao hơn. Là xả nó có nhiều giới hạn như vậy mà tên, hiểu rõ chưa? Đó, như vậy đó là bốn đức lớn từ bi hỷ xả. Phật tử phát triển bốn tâm này thì cái đường hạnh Bồ Tát ta đang thực hành, vậy thì tương lai mình sẽ thành được quả lớn. Đây là cái hạnh của Bồ Tát. Rồi tiếp theo là củng cố tín nguyện hạnh vững chắc. Đi vào cái đời tu người Phật tử chúng ta trong đạo tràng lên. Đây tôi muốn xoay trở về cái hạnh tu người Phật tử chúng ta. Là gì? Là phải làm cho lớn mạnh, vững chắc. Và lớn mạnh cái gì? Là cái đức tin của chúng ta như người tu niệm Phật. Đức tin của chúng ta đối với gì? Với pháp môn Phật dạy. Đó là niềm tin vững chắc. Rồi thứ hai là gì? Là nguyện thiết tha nguyện về cực lạc vãng sanh ngay kiếp này. Thứ ba là gì? Là hành trì niệm Phật không mà thôi, theo lời đúng theo lời Phật dạy là chỉ trì danh niệm Phật không mà thôi, để được mau sớm thành công, đừng có thêm bớt gì như sư nói đó, tại nó chậm lắm. Phật tử muốn cho thuần là phải là chỉ một mà thôi. Phải không? Muốn đi có một đường này, nhất tâm niệm Phật có hằng ngày thoát ra, vậy nên phải niệm Di Đà hồng danh sáu chữ thiệt là rất cao. Phải đó, hồng danh sáu chữ thiệt là rất cao, còn cái gì cao hơn nữa? Vậy thì có sáu chữ thôi, Nam Mô Đà Phật là đủ rồi. Cho nên chúng ta dễ tu, dễ thành công, ta nhờ bảo đảm an toàn. Đó, thấy chưa? Nó dễ vậy đó. Củng cố tín nguyện hạnh vững chắc, dù cho có chết mà chút nữa, có chết chăng nữa đi, vẫn niệm Phật. Dù cho mai mốt kia cái trời long đất lở chăng nữa đi, cũng niệm Phật. Dù mai mốt kia cái bệnh ung thư nằm một chỗ đi, miệng hả không ra được, cũng âm thầm niệm Phật. Phải không? Như vậy đó. Nó chung là gì? Là mình quyết tâm niệm Phật đến ngày lâm chung giải thoát ngay kiếp này. Dù cho hoàn cảnh nghiệp trước, hoàn cảnh ra sao, mình vẫn niệm Phật, nuôi dưỡng trí này đến giờ phút cuối cùng, tính tâm tu niệm Phật đến ngày giải thoát, để chờ giờ phút thiêng liêng Phật rước ta về cực lạc. Thứ tư cuối cùng Thứ năm cuối cùng là gì? Là tinh tấn quý trí cầu sanh giải thoát ngay kiếp này. Thấy chưa? Người tu tịnh độ chúng ta biết rõ là tinh tấn. Tinh tấn là siêng năng, không là biến ra. Tu quý trí cầu sanh cực lạc giải thoát ngay kiếp này. À, vậy là bà ta phải giữ cho kỹ à, và tu tinh tấn, vừa quyết một lòng niệm Phật giảng sanh ngay kiếp này dứt khoát. Thấy chưa? Đó như vậy. Đó là dưỡng tánh. Đó là dưỡng tánh, nghe rõ chưa? À, sẽ lặp lại. Bồi bổ làm phát triển lớn mạnh hơn, nghĩa là dưỡng tánh. Dưỡng tánh là quán thấu chư pháp chư thật bằng trí tuệ mà tự tại trong đó, chớ tham danh quyền lợi lộc, thành Phật thiên cung lễ độ với tôn trọng người chân tu hiền đức. Bốn đức lớn từ bi hỷ xả, tinh tấn tu quyết chí cầu giảng sanh giải thoát ngay kiếp này. Mà cái này phải dưỡng, nuôi, phát triển lớn lên. À, phải không? Vậy chúng ta thấy yếu là phải là phát triển lên. Tại giờ chưa đủ, phát triển lớn lên. Chừng nào mà thành công chúng ta mới là vừa lòng thỏa mãn. Đó là hai vấn đề hôm nay sư hướng dẫn và tự chúng ta phải học, là tu tâm và dưỡng tánh. Thì phần thứ ba lời khuyên của sư tóm gọn bằng cái bài kể như sau. Luân hồi quá khổ, kiếm sống mong manh, hơn thua thêm khổ, phiền não thêm nhiều, tử sanh phải chịu, một mình khổ mang, phải không? Chưa làm nó bỏ cái thôi. À, bốn chữ vậy đó. Đoạn thứ hai, người trí lo toan quyết cầu giải thoát, buông xả lo tu đến chỗ mong cầu. Chỗ mong cầu là cái chỗ thành tựu của chúng ta đó, đời vãng sanh. Đến chỗ mong cầu sống vui không sầu, hay là tự tại, phải không? Một lòng niệm Phật, tự tại thông dong, sống hằng giữa Phật chịu. À thôi, bài giảng này tạm dừng. Là gì là thật?